Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục vào ngày đầu tiên của khóa chuyên tu tháng 10 âm lịch này. Hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo, bộ luận Niệm Phật Thập Hiếu của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta. Hôm nay chúng ta học sang mục B của chương 8. Làm thế nào niệm Phật được bền lâu? Phần mục B này, tổ lấy nhân đề là làm thế nào niệm Phật được bền lâu. Như hôm trước chúng ta học cái bài kệ đó, bền lâu không khó, lại còn khó ở tại nhất tâm nữa, chứ không phải là chỉ bền lâu là được đâu. Và hôm nay chúng ta học vào tiết 56 của mục B này. Tiết 56 này thì tổ lấy nhan đề là phải tuần tự tiến tu. Thế nào là phải tuần tự tiến tu thì chúng ta sẽ thấy là tổ sẽ hướng dẫn cho chúng ta phải tuần tự tiến tu như thế nào. Ở đây tổ dạy là người tu tịnh độ muốn niệm Phật được bền lâu thì phải tinh thần, sức khỏe và hoàn cảnh của mình mà đặt thời hạn, rồi dần dần tăng tiến, chớ nên bước đầu vội vã hành trì quá nhiều, như người đi quá gấp tất dễ bị vấp ngã. Kẻ chưa lượng sức mình mà vội vã hành trì quá sức, sau có thể vì mệt mỏi chán nản rồi buông trôi. Đây là lời của tổ chỉ dạy cho hàng hậu học chúng ta. Tổ nói là người tu tịnh độ, tức là các Phật tử chúng ta phát tâm niệm Phật cầu sinh tịnh độ đó, muốn được vãng sinh thì phải gì? Thì phải giữ cái tinh thần sức khỏe làm sao đó cho nó được hài hòa. Chúng ta chớ có gì vội vàng hấp tấp nôn nóng quá. Vừa nghe thấy Phật giảng ở Phật dạy ở trong kinh, các tổ các thầy giảng liền là vội vội vàng vàng về là phát nguyện là một đời vãng sinh, không còn cầu mong cái gì ở thế gian này nữa, cho nên là bỏ hết tất cả niệm Phật để chờ vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cái này á, mấy năm trước á, ở trong đạo tràng chúng ta cũng có. Mà một số các Phật tử á, tu theo Tịnh Tông xuất hiện cũng rất là nhiều cái hạng người như thế. Bảo là niệm Phật mà còn tụng kinh, còn đi chùa, còn phóng sinh, còn làm từ thiện vân vân, đó gọi là tạp tu, khó có thể một đời vãng sinh được. Cho nên bỏ việc đọc kinh, đi chùa, phóng sinh, làm từ thiện vân vân, bỏ hết các trợ hạnh thiện pháp đó đi, và nói rằng đi vào chuyên tâm niệm Phật để cầu vãng sinh. Đấy mới là nhất môn thâm nhập, đấy mới gọi là một lòng cầu sinh tịnh độ chân thành, vân vân. Cho nên có một số người đang đi làm công chức nhà nước cũng viết đơn bỏ xin nghỉ để ở nhà niệm Phật để chờ vãng sinh. Niệm đến 6 tháng đến năm, hơn năm sau vẫn chưa thấy Phật hiện ra. Kinh tế gia đình thì ngày một khó khăn. Vợ chồng tình cảm thì ngày một bất hòa. Gia đình con cháu họ hàng thì cũng không bằng lòng với cách sống, cách tu, cách hành xử của Phật tử đó. Cho nên có trường hợp ở dưới khu vực quận Thanh Xuân, cả chồng và con gái đều lên đây gặp thầy. Vì nói rằng trước đây là vợ của Phật tử cũng hay lên chùa khai nguyên tu tập. Nhưng mà không biết một thời gian gần đây về là bỏ hết tất cả công việc nhà nước, công việc gia đình, suốt ngày thì ở trên tầng 5 để niệm Phật thôi. Đến bữa ăn cơm cũng không xuống ăn cơm cùng chồng cùng con nữa. Đến giờ đi nấu cơm, đi đón cháu cũng không giúp con trai con dâu và không giúp người nhà nữa. Tức là bỏ việc nhà nước, bỏ việc cơm nước cho gia đình, và bỏ việc đi đón cháu nội hết giờ học tan trường. Một mình ở trên tầng 5 niệm Phật để chờ vãng sinh. Nhưng mà Phật đâu có đến trong một vài ngày đâu. Trong kinh thì Phật nói là gì? Niệm Phật nhất tâm từ một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày cho đến bảy ngày, đúng không? Trong kinh A Di Đà đó, chúng ta tụng á, chữ Hán là nhiệt nhất nhật, nhiệt nhị nhật, nhiệt tam nhật, nhiệt tứ nhật, nhiệt ngũ nhật, nhiệt lục nhật, nhiệt thất nhật, nhất tâm bất loạn á. Đấy, kỳ nhân lâm mệnh trung thời A Di Đà Phật vân vân đó. Đó, chúng ta thấy Phật dạy là hoặc một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày cho đến bảy ngày niệm Phật được nhất tâm bất loạn, hay là một lòng tâm không tạp loạn, thì A Di Đà Phật sẽ hiện ra trước mắt người đó. Tới khi người đó xả bỏ báo thân đấy thì sẽ rước thần thức người đó về Tây Phương Cực Lạc. Ấy thế mà cái trường hợp của Phật tử đó thì niệm Phật đến năm mà hơn năm vẫn chưa thấy Phật đâu. Gia đình thì lại có nguy cơ là gì? Là đổ bể, tan rã. Chồng con là những người gần gũi nhất, thân thương nhất, còn không chịu được, không chịu đựng được cái cách hành xử một mình một kiểu ở trong một gia đình như thế. Đó, chúng ta thấy đây cũng là một cái cách mà gì? Đặc biệt là các Phật tử tại gia chúng ta tu hành, nó làm sao nó phải hài hòa. Trước tiên là phải hài hòa với người thân của mình, sau đó là hài hòa với gì? Hàng xóm láng giềng ở khu phố của mình, sau đó là hài hòa với gì? Tiếp đến là hài hòa với những người đồng đạo đồng tu gần xa của mình, họ hàng thân bằng quyến thuộc của mình. hài hòa cả với gì các cái chính sách bảo hộ của gì của đất nước, của quốc gia ấy nữa. Tức là không được chống trái, không được chống đối lại các quy định pháp luật của nhà nước, vì anh là gì, anh là công dân của đất nước ấy, quốc gia ấy, thì phải chấp hành gì pháp luật của quốc gia ấy, vân vân. Cho nên đảng này thì đấy, không biết là nghe giảng ở đâu, nghe thầy nào giảng, thầy cũng không có điều tra kỹ cái đó. Nhưng trước đây thì Phật tử này cũng có hay lên chùa thật. Năm 2013, 14, 15 là cũng hay lên chùa nhà mình tham dự các pháp hội. Cũng hay đi cũng khá lâu rồi đấy. Không hiểu một bẵng một thời gian thì thầy cũng không để ý nhiều. Thì Phật tử cũng quá đông cho nên thì lên thì hay không lên thì mình cũng không có để ý là các vị đã có còn tới chùa này không. Thì khi mà chồng với con đến thì kể với thầy cái chuyện như thế, thế thầy bảo lâu lâu cũng không thấy bà ấy lên. Thế ông hỏi là không biết là bà ấy học ở đâu, về bà nghỉ hết, bỏ hết tất cả như thế, niệm Phật như thế, bây giờ kể một thôi một hồi ra nhà con bây giờ như thế thì khuyên như thế nào. Thầy bảo cái này cũng khó, ví dụ gặp được bà ấy thì thầy khuyên còn có thể, nếu mà đủ duyên thì có thể bà nghe, bà tin, bà hiểu ra. Thì cái này thầy nói với ông về nói với bà, có khi bà lại càng đối đầu lại, thì gia đình có khi lại nguy cơ đổ vỡ lại càng nhanh hơn. Cho nên thầy cũng không biết khuyên kiểu gì. Thầy thôi, trước khi ông về với con về, thầy cũng khuyên là thôi về hoan hỷ một thời gian nữa xem bà như thế nào. Thế nhưng bảo mà khó chịu lắm thầy ạ, một mình một kiểu. Bây giờ bà bảo là bà tu và để bà vãng sinh, chứ bà không có muốn ở lại cái thế giới này nữa, cho nên bà tránh tất cả mọi người. Đấy. Nếu mà câu chuyện nó đến đấy mà bà được vãng sinh nha các quý vị, thì thầy không kể câu chuyện này làm gì. Nhưng mà một thời gian sau, một số Phật tử ở khu vực đó gần gũi và biết được tin là gì, bà cuối cùng cũng bỏ cả niệm Phật và đi theo cả một cái pháp tu mà bây giờ cái gì mà họ đang đi tập luyện mà nó quảng bá ở đầy ở ngoài Hồ Gươm hay là cái chỗ công cộng, cái gì nhỉ, cái gì công công ấy nhỉ, Pháp Luân Công đó, cuối cùng bỏ cả niệm Phật để chạy theo gì tu theo Pháp Luân Công. Cho nên ở đây cái điều đáng nói ở đây, thầy nói thì nó một Phật tử không biết là nghe giảng ở đâu về bỏ công ăn việc làm, công chức nhà nước hẳn hoi, gia đình con cái đang đầm ấm hạnh phúc, bảo là buông hết tất cả để niệm Phật cầu vãng sinh. Năm hơn năm trời chồng con không chịu được, kêu riết nhưng bà vẫn không thay đổi. Lên gặp thầy thì thầy bảo cái này thầy cũng chịu không làm gì được. Ví dụ người ta đến thì có thể là mình trợ duyên, mình giáo hóa, mình tâm sự, mình giải thích, mà họ hiểu ra được thì tốt, mà không hiểu thì mình cũng bó tay. Đến thời Đức Phật, đến Đức Phật thì cũng chỉ độ được những người có duyên thôi mà, còn những người không có duyên với Phật, Phật cũng có độ được đâu. Mặc dù Đức Phật đã đầy đủ vô lượng tướng, vô lượng hảo, vô lượng công đức, lời thuyết pháp của Đức Phật thì chân thiện mỹ đều đẹp, đều đủ cả, nhưng mà rất nhiều chúng sinh, rất nhiều những người thời Đức Phật gặp Phật nhưng mà không có duyên, cũng không nghe được lời Phật giảng, hoặc nghe nhưng mà không tin theo thì cũng không có lợi ích gì, thì huống chi là mình. Đó. Cho nên cũng khuyên ông ấy với con là thôi đi về thì cứ hoan hỉ đợi một thời gian xem thế nào. Một thời gian sau thì bẵng đi thì lại nghe thấy các Phật tử bảo kể là cái bà ấy bây giờ là đi theo thì đi theo cái tu theo cái Pháp Luân Công rồi, bỏ niệm Phật rồi. Đấy, tức là gì, niệm một năm hơn một năm vẫn chưa thấy thì A Di Đà Phật hiện ra, cho nên là chán và nghĩ rằng là gì, lời Phật dạy ở trong kinh là không gì, không đúng, lời Phật đã giảng là ở trong kinh là gì, là hư dối, là lời xuyên tạc, lời mình nói nôm na là lời ở thế gian là nói phép đó hả, nói sai sự thật, nói vọng ngữ đi. Trong nhà Phật cho nói vọng ngữ vân vân, cho nên là gì, sinh tâm là gì, thoái thất, gọi là thoái thất cho tâm tu. Vì vậy mà mới bỏ đi, bỏ cả đạo, bỏ cả pháp môn để đi theo gì? Tu theo một pháp môn khác, hoàn toàn xa rời với giáo lý từ bi trí tuệ giải thoát của Đức Thế Tôn. Đấy, cho nên qua cái phần mà Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta, Cố Giác Linh, Hòa Thượng Thích Thiền Tâm của dạy ở trong cái tiết 56 này, chúng ta thấy hoàn toàn là gì? Chính xác. Vì thế mà để các Phật tử chúng ta tu hành, chúng ta phải y kinh, y luật, y Phật sở chế. Các tổ ngày xưa giảng rồi, phải y kinh, tức là phải nương vào kinh. Y luật tức là nương vào những lời Phật dạy ở trong luật tạng á, chỉ trai giữ giới. Phật dạy Phật tử chúng ta ở nhà một tháng thì phát tâm lấy 2 ngày ăn chay, hoặc 6 ngày ăn chay, hoặc 10 ngày ăn chay. Đó là những ngày gì? Trai giới thanh tịnh, không sát sinh, không hại vật. Phát nguyện là ăn chay để nuôi lớn cái tâm bồ đề của chúng ta. Đó gọi là gì? Gọi là trì trai giữ giới. Đó, gọi là trai giới thanh tịnh. Chúng ta ở tại gia vì còn gia đình, còn cuộc sống, còn giao tiếp với xã hội, còn đủ các thứ mà chúng ta muốn dứt cũng khó lòng mà dứt được ngay. Đó, thầy lấy ví dụ như mà bây giờ các Phật tử chúng ta lớn lớn tuổi rồi, nghỉ hưu rồi, thì chúng ta có đi tiếp khách hay không đi tiếp khách, đó là việc của chúng ta. Mà đi tiếp khách có uống rượu uống bia hay không, có ăn thịt ăn cá hay không, đó là việc của chúng ta. Nhưng còn khi còn đang công tác, ví dụ đang là chủ tịch xã hay là phó chủ tịch huyện, hay là chủ tịch huyện, hay là trưởng phòng, phó phòng của cơ quan nhà nước nào đó, hoặc là đang là giám đốc, phó giám đốc, tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị một cái công ty, một cái doanh nghiệp, một tập đoàn nào đó, trưởng phó phòng một cái công ty, một cái xí nghiệp nào đó, đi quan hệ với đối tác để mong ký được hợp đồng đem về cho công ty mình. Bây giờ xin thưa các quý vị, cứ đến quán gì, quán hàng uống rượu với nhau, uống xong đã rồi mới gì, mới bàn đến chuyện làm ăn. Nếu mà chúng ta bảo là không, tôi không đi quán đâu, tôi không đi uống rượu đâu, tôi không đi uống bia đâu, vì hôm nay là ngày gì, hôm nay là ngày chúng tôi phải giữ giới, phải ăn chay. Thế thì đối tác nó bảo thôi thì vậy thì thôi, anh không đi được thì thôi, thì anh hôm nay anh ở nhà mà đi giữ giới, anh nhà đi ăn chay, tôi đi tìm đối tác khác. 3 lần như thế, 7 lần như thế thì chúng ta sẽ bị gì, cấp trên gì, xa gì, sa thải. Mà sa thải thì chúng ta mất việc, mất việc thì lại phải đi tìm một công việc mới. Mà cứ như thế, xã hội này, xin thưa các quý vị, để mà ở ngoài đời mà đi làm ở ngoài xã hội, ngoài đời mà tìm được một cái đối tác mà họ thông cảm chia sẻ cho chúng ta trong những cái ngày trai giới mà chúng ta thì ăn chay á, giữ giới để tu tập, chúng ta rủ họ đến được quán chay á, để ăn cơm ở trong tiếp khách ở trong quán chay với nhau á, thì đây là cả một là cái gì, khó lắm, có khi đếm trên đầu ngón tay. Đa số là gì, rủ nhau đi nhậu nhẹt xong rồi tây vào rồi thì mới gì, cái bàn đến chuyện là làm ăn với ký tá, thậm chí là còn dẫn nhau đi hát, đi hò, đi karaoke, nhà nghỉ gì gì đó, các cô xinh tươi hai bên múa hát xong được một tí thì mới gì, mới ký với nhau. Đấy, tôi nghe mấy anh em ở ngoài đến chơi vui cũng hay kiểu nói những câu chuyện như thế. Cho nên đi làm ăn bây giờ nó khó lắm. Nếu mà chúng ta mà bảo đi, cứ phải là gì, ngày hôm nay là tôi như thế, tôi không có quan hệ ngoại giao, không tiếp xúc gì cả, thì chúng ta cũng khó lắm. Đặc biệt là gì, giới trẻ và tuổi trẻ. Đấy, cho nên lần trước có mấy lần mà chuyển ngũ giới, có một vài Phật tử là đang là công chức nhà nước, lên hàng vụ trưởng, cục trưởng rồi, tổng cục trưởng lên đây quy Tam Bảo và phát nguyện thụ giới để tu. Thế nhưng mà lăn tăn mỗi một cái điều là gì, bạch thầy, thầy nói 5 giới con rất là hoan hỉ, nhưng mà bây giờ mà không thọ thì không biết bao giờ con có duyên để thọ. Nhưng thọ mà con không giữ được thì con lại gì, lại đọa địa ngục còn nhanh hơn tên bắn. Bây giờ làm thế nào? Không thọ thì không biết nữa. Bao giờ cho con thì có duyên để thọ. Nhưng thọ thì mà phạm nó thì sợ còn đọa địa ngục nhá, nhấn tên bắn. Nghe trong kinh Phật dạy như thế, luật Phật dạy như thế, định là dạy như thế. Muốn lắm nhưng mà sợ. Thế thầy bảo sợ ở chỗ nào? Bảo sợ ở mỗi cái giới là bây giờ chúng con vẫn còn phải đi tiếp khách. Mà tiếp khách thì phải ăn gì? Ăn uống nhậu nhẹt tiếp khách rồi. Mà ăn uống thì đương nhiên là phải uống gì? Uống La Vi được không? Không, ở ngoài xã hội tiếp khách làm gì uống La Vi với nhau các quý vị. Mà phải uống gì? Uống rượu Tây, uống rượu ta, uống rượu, uống bia, vân vân. Đó là gì? Cái văn hóa ẩm thực. Nó ăn sâu vào trong cái tiềm thức của người Việt của chúng ta mấy nghìn năm nay rồi các quý vị ạ. Từ nông thôn cho đến thành thị, từ trung tâm thủ đô Hà Nội đến trung tâm kinh tế thành phố Hồ Chí Minh cho đến gì? Đến những vùng quê xa xôi hẻo lánh. Văn hóa ẩm thực của Việt Nam chúng ta khi tiếp tiệc tùng đãi khách là phải có rượu và có gì? Rượu thịt, phải có cái đó. Không cái đó không gọi là tiệc tùng, không gọi là đãi khách, không gọi là trọng khách, không gọi là quý khách, không gọi là mến khách được. Đó, tức là gọi là văn hóa ẩm thực. Mấy nghìn năm nay của người dân Việt chúng ta rồi. Bỏ khó lắm. Cho nên mấy vị bảo với thầy là đấy con lăn tăn mỗi cái đấy. Thầy có cách gì để khiến cho chúng con vừa được thọ giới nhưng vừa không phạm giới không? Vừa được thọ giới mà vừa không phạm giới. Các vị nghĩ xem làm thế nào để cho họ vừa được thọ giới nhưng lại không phải phạm giới khi đi tiếp khách. Mình có thay đổi lại giới luật của Đức Phật được không? Không, các sư không thể, không được phép. Không thể. Tất cả các chư tăng ở trên thế gian này họp nhau lại và đưa ra một cái gì quyết nghị là gì? Là tăng ni tín đồ Phật tử bây giờ là gì? Được phép uống rượu. Uống rượu không phạm giới, không phạm một trong năm giới vân vân. Tất cả chư tăng ở trên thế gian này có nhóm họp nhau là để quyết nghị như vậy. Nhưng cũng chỉ là gì? Những lời mà chư tăng quyết nghị thôi. Không thể làm mà thay đổi được cái bản chất của cái giới ấy được. Và kết quả gì? Người say thì vẫn gì? Nếu phạm giới thì vẫn bị đọa lạc như thường. À, cho nên từ xưa đến nay ngài Đạo Tuyên luật tổ của sơ tổ của luật tông mới nói gì? Đối với giới luật của Đức Phật chư tăng một chữ không được thêm vào, một chữ không được gì? Bớt đi. Nhưng mà có nghĩa là phải giữ gì? Giữ nguyên lời Đức Phật đã dạy về giới luật. Luật nó thì có thể anh giải thích thế này được, giải thích thế kia được, tùy theo cái gì văn hóa, cái nếp sống, lối sống của cư dân ở bản địa, ở khu vực đó mà giảng giải, mà điều chỉnh làm sao cho nó phù hợp. Đó, ví dụ như Phật giáo Trung Quốc, Phật giáo Ấn Độ, Phật giáo Nhật Bản, Phật giáo Hàn Quốc, Phật giáo Tây Tạng, đó là những cái quốc gia mà gì nó ảnh hưởng bởi Nho giáo, bởi Lão giáo rất là lớn. Mà tinh tư tưởng của Nho giáo và Lão giáo này thì chúng ta biết là cái nôi văn hóa của Trung Quốc cũng là một cái nôi văn hóa lớn ở trên toàn thế giới. Mà Nho giáo được xuất phát ở Trung Quốc, Lão giáo xuất phát ở Trung Quốc. Nho giáo thì chủ trương cái gì? Chủ trương về cái cuộc sống, đem lại sự ấm no hạnh phúc á, thái bình thịnh trị cho quốc gia, đất nước, dân tộc ở ngay trong cuộc sống này. Mà họ chủ trương là gì? Là tề gia trị quốc bình thiên hạ, đúng không? Tề gia tức là đem đến cái cuộc sống ấm no hạnh phúc tốt đẹp cho từng gia đình. Tề gia xong đến trị quốc tức là cái gì? Cái phép là lãnh đạo. Mình nói bây giờ gọi là cái kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo các công việc gì? Xã hội của các lãnh đạo từ cấp trung ương cho đến địa phương gọi là tề quốc, tức là cái trị gì? Trị quốc đó, cai trị đất nước. Ngày xưa gọi là tề quốc. Sau đó là đến gì? Bình thiên hạ, tức làm cho thiên hạ được thái bình, nhân dân được ấm no hạnh phúc, dân được cơm no áo ấm được hạnh phúc thì dân sẽ tin, sẽ theo, sẽ ủng hộ quốc gia, ủng hộ triều đình, ủng hộ nhà nước thôi. Thì quốc gia, triều đình, nhà nước đó sẽ được gì? Được trường tồn lâu dài thôi. Đó. Cho nên chủ trương của Nho giáo là tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Còn chủ trương của Lão giáo là gì? Là vô vi. Vô vi của Lão giáo á, nó cũng gần tương đương với cái tư tưởng và tính không của Bát Nhã của nhà Phật chúng ta. Đó, cũng không phải là vừa đâu. Cho nên á, cái luồng kiến thức đã được rót vào trong trí não, trong tâm thức của người Việt cũng như người Trung Quốc, người Nhật Bản, người Hàn Quốc, người Tây Tạng, vân vân, trong một số các quốc gia rộng lớn ấy, cái tinh thần gì của Nho giáo và Lão giáo cũng hàng mấy trăm năm trước khi Phật giáo truyền vào các quốc gia đó rồi. Cho nên Phật giáo mà đem cái tư tưởng của Phật giáo nguyên thủy như là Thái Lan, Lào, Campuchia vào không trụ được, dân nó không tiếp nhận. Đặc biệt các quý vị mà bây giờ cứ học những cái bộ kinh về Nikaya, chúng ta thấy thời đấy là cái thời Đức Phật mới thành đạo. Trong 12 năm đầu tiên theo quan điểm phán giáo của Ngài Thiên Thai Trí Giả Đạo Đại Sư, sơ tổ Pháp Hoa Tông của Phật giáo Trung Quốc, Ngài được gọi là gì? Gọi là Tiểu Thích Ca Đông Độ, tức là hóa thân của Đức Phật Thích Ca. Trong cái bài phán giáo của Ngài nói là Hoa Nghiêm Tối Sơ Tam Thất Nhật, A Hàm Thập Nhị Phương Đẳng Bát, Nhị Thập Nhị Niên Bát Nhã Đàn, Pháp Hoa Niết Bàn Cộng Bát Niên đó. Nói là gì? Nói là Hoa Nghiêm Tối Sơ Tam Thất Nhật, tức là Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói trong vòng 21 ngày, ngày đầu khi mới thành Phật, cái ngày ngồi dưới gốc cây Bồ Đề để tính tọa dưới đó, sau khi thành Phật ngày ngồi thêm 21 đó, ngày đêm liền sau 49 ngày đêm ngồi thiền định và đắc đạo thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni đó. 21 ngày sau kể từ khi thành Phật ngồi thêm 21 ngày nữa, người bình thường đi qua đi lại thì chỉ thấy là ngày gì? Ngày ngồi đó, nhưng thực tế là ngày đây, ngày ở trong đại định để thuyết kinh Hoa Nghiêm. Vân tập và vô lượng chư Bồ Tát, chư Đại Bồ Tát, chư Thiên Long Bát Bộ là pháp thân đại sĩ Bồ Tát hoặc hóa thân các Bồ Tát đi làm và Phật sự ở khắp trong lục đạo luân hồi. Các ngài vân tập về Bồ Đề Đạo Tràng để nghe Đức Phật thuyết pháp ở trong gì? Ở trong thiền định, ở trong cảnh giới Phật quang tam muội phổ chiếu. Đó, phàm phu thì chúng ta thì không biết được, chỉ có bậc để chứng được ngũ thông lục thông và có nhân duyên với Phật nhiều đời nhiều kiếp, như các vị sơn thần, hải thần, giang thần, thủy thần vân vân đó mới dự được pháp hội đó mà thôi. Vì Phật thuyết pháp ở trong thế giới vô hình, dùng đại định để thuyết pháp. Cái này ngày xưa khi mới học Phật chúng tôi cũng không tin đâu, nhưng sau này khi nhập thất á, chuyên tu một thời gian đó thì thật sự mình mới ngộ ra, mới hiểu ra và mới gì, thực sự là tin là có chuyện gì, thuyết pháp ở trong gì, trong thiền định. Và ở trong thiền định thuyết pháp tuy vô hình, vô tướng, vô thanh, vô ảnh, nhưng mà vẫn đem lại gì, lợi ích an lạc thực thụ cho cuộc sống đời thường nhân gian của chúng ta. Cái này chỉ có những người nào đấy là chiêm nghiệm và đã thực hành tới cái cảnh giới ấy thì mới hiểu được mà thôi. Đó. Cho nên sau này khi học xong về nhập thất cho tu hành một thời gian mới thấy cái việc đó là gì? Hoàn toàn là gì? Là sự thực. Vì vậy mà trong kinh Đức Phật nói 21 ngày đầu tiên thành Phật ngày thuyết kinh Hoa Nghiêm là không có sai. Không sai một chút nào. Sau thời thuyết kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật gì? Mới thấy là giáo pháp này thâm sâu quá, huyền diệu quá, tối thượng quá, cho nên khiến cho chúng sinh ở thế gian gì không thể thấy nghe hay biết được. Vì vậy mà ngài mới gì, ngài mới quyết định là xả thiền định, trở lại cuộc sống của thế gian này. Ngài sống gần sát với đời thực của thế gian chúng ta này. Cho nên Ngài mới gì? Bắt đầu là rời từ chỗ ngồi, từ tòa ngồi ở Bồ Đề Đạo Tràng, Bồ Đề Gaya đó, tìm tới gọi là vườn nai, tìm đến vườn nai. Mình hay còn gọi là vườn Lộc Uyển đó. Lộc Uyển tức là vườn nai của vị quốc vương ở đất nước đó, ở tại thành Varanasi. Và thuyết pháp, chuyển bánh xe pháp độ cho 50 ông Kiều Trần Như. Và từ đó, bánh xe pháp của Đức Phật bắt đầu được xoay chuyển, giáo pháp của Đức Thế Tôn bắt đầu được gì? Được tuyên thuyết để cho những người ở thế gian của chúng ta này được thấy, nghe, hay, biết, tín thọ, phụng hành, tu tập theo để đem lại lợi ích ngay trong cuộc sống này. Và năm anh em ông Kiều Trần Như chính là năm vị đầu tiên được nghe Phật thuyết pháp sau khi Ngài thành Phật ở tại thế gian này. Đây là nói về gì? Nói những bài pháp khiến cho thế gian chúng ta dùng mắt để thấy, dùng tai để nghe, dùng tâm để hiểu. Còn pháp 21 ngày thuyết về Kinh Hoa Nghiêm là chỉ có gì? Hàng pháp thân đại sĩ nhập vào thiền định thời mới gì? Mới nghe được Phật thuyết pháp ở trong trong đó mà thôi. Còn hàng phàm phu ở thế gian chúng ta thì có mắt như mù, có tai như điếc, thấy thì phải thấy Phật đang ngồi đó thôi, nghe thì chẳng nghe được gì cả. Phật có thuyết bằng gì? Âm thanh, bằng môi, bằng lưỡi như chúng tôi đang nói thế này đâu mà nghe mà biết được. Phật thuyết ở trong chính định, dùng thiền định để thuyết pháp. Người muốn nghe được pháp Phật đấy thì phải ngồi thiền điện, ngồi thiền và gì, phải nhập định mới gì mới nghe được Phật thuyết pháp. Cho nên giáo pháp của Đức Phật được vận chuyển cho thế gian chúng ta, người thế đối tượng là con người bằng xương bằng thịt ở thế gian chúng ta được nghe, được học, được hiểu và được tu á, đó chính là bài pháp Tứ Diệu Đế đầu tiên Đức Phật nói về khổ tập diệt đạo cho 50 ông Kiều Trần Như. Và từ đó cho đến 12 năm kế tiếp, Đức Phật thì chuyên thuyết về kinh gì, gọi là kinh A Hàm. Trong Phật giáo Đại thừa Bắc Tông chúng ta gọi là có 4 bộ kinh A Hàm, đó là kinh Trung A Hàm, kinh Trường A Hàm, kinh Tạp A Hàm và kinh Tăng Nhất A Hàm. Tương đương với bên Phật giáo Nguyên Thủy hay còn gọi là Phật giáo Tiểu Thừa đó, Phật giáo Nam Tông đó, họ có kinh Trung Bộ, kinh Trường Bộ, kinh Tăng Chi Bộ và kinh Tương Ưng Bộ. Đấy, 4 bộ kinh đó là gì? Là trùng khớp với 4 bộ kinh A Hàm của bên Phật giáo Bắc Tông chúng ta. Mà những cái bộ kinh đó chúng ta đọc, chúng ta thấy Đức Phật vì cái thời đầu mà, cho nên Ngài thuyết á, một câu chuyện Ngài nói đi nói lại đến gì 3 lần. Thế kỷ 21 này, thời đại công nghệ thông tin 4.0 chúng ta này, một đoạn văn mà đọc đi đọc lại đến 3 lần như thế. Mà đây không là một đoạn văn bình thường, mà là một đoạn văn kinh gì? Văn kinh của Đức Phật, một trang sách, một đoạn văn được đọc viết đi viết lại 3 lần trên một trang sách như vậy. Chúng ta đọc thấy có thấy gì? Có thấy hoan hỉ không? Khó lắm các quý vị. Nhưng vì sao Đức Phật lại nói như vậy? Vì thời xưa khi Đức Phật mới thành Phật còn tại thế đó, những cái bài kinh về sở dĩ Ngài phải dạy đến 2 lần, 3 lần, thậm chí có chỗ đến gì 3 lần rồi còn thêm 1 lần gọi là trùng tụng nữa. Trùng tụng nữa là thuyết những cái bài kệ ngắn, nói lại cái ý gì? Ý trước. Đó gọi là trùng tụng, hay còn gọi là gì? Cô khởi, vân vân. Có chỗ thì nói gì? Theo kiểu như cô khởi. Trùng tụng tức là lặp lại và làm cho rõ thêm ý ấy, thu gọn nó vào cho mọi người gì? Dễ nhớ. Vì sao? Vì cái thời đó là mọi người học là học thuộc gì? Học thuộc gì? Học thuộc lòng. Đâu có sách vở bút viết như bây giờ, đâu có camera, radio gì vân vân ghi lại, cassette ghi lại, rồi máy quay phim ghi lại như thế này, về chúng ta quên thì lại dở ra gì? Mở ra để nghe gì? Nghe tiếp, nghe 1 lần chưa thủng thì nghe tiếp lần hai chưa thủng thì tiếp lần 3, lần 4, lần 5, muốn nghe lúc nào thì nghe. Có Phật tử lên gặp thầy nói rằng: bạch thầy, con nghe pháp của ngài suốt ngày suốt đêm, nghe không bao giờ chán. Một bài giảng có thể con nghe đến 20 lần mà con vẫn gì, vẫn thích nghe. Thế mình cũng không biết là người ta nghe 20 lần mà người ta vẫn chưa chán. Tôi cũng không hiểu. Có thể cái này chắc là fan hâm mộ đấy. Nghe đến 20 lần, mình nghe pháp của ai nghe đến 3 lần là gì? Hoặc đến 5 lần, đến 10 lần là cùng thôi. Có những bài pháp thì phải nghe đến 10 lần. Nhưng mà người ta nghe đến 20 lần, người ta bảo vẫn chưa chán, vẫn thích nghe. Thôi đấy cũng là gì, cũng là tốt thôi. Nghe pháp mà không chán thì đấy là việc tốt. Nghe pháp mà chán thì chúng ta nguy rồi. Đó. Đấy, thầy đang nói cái cách gì ở trong kinh A Hàm thì cái thời kỳ khi mới thành đầu thành Phật, cho nên Phật, Đức Phật ngài thuyết pháp gì, ngài nói đi nói lại, lặp đi lặp lại nhiều lần như thế để cho mọi người đi ghi nhận vào trong đi nhĩ căn, vào trong căn tai này, và lưu lại ở trong trí não và ở trong đi tâm khảm của các hành giả, các đệ tử của ngài, sau đó để đem áp dụng. Đó, mà thậm chí về nhà Đức Phật còn lập ra từng nhóm các tỷ khiêu, các thầy lớn để dạy cho các thầy nhỏ. Giống như bây giờ các sư mở trường dạy học ấy. Nhưng ngày xưa thì không mở trường như bây giờ, mà lập thành từng khu, từng nhóm ở với nhau, từng cái khu cốc A, khu cốc B này á, vài chục cái cốc, vài chục sư, vài chục thầy ngồi chung sống với nhau trong một cái khu rừng ấy, một cánh rừng ấy, một bìa rừng ấy, hay là một chân núi ấy, vân vân. Các thầy ở nhóm họp lại với nhau một tháng đôi lần, 14 và 30 là ngày Bồ Tát đó. Bồ Tát tức là lấy giới luật của Đức Phật ra để đọc cho những người khác nghe, một người tụng và tất cả cùng nghe. Và hơn 2.000 năm nay tăng đoàn trên toàn thế giới đại đa số vẫn duy trì được cái nghi thức học Phật đấy, tụng giới ấy. Đấy chính là gì? Những ngày Bồ Tát của chư Tăng. Tức là vào ngày 14 và ngày 30 hàng tháng âm lịch. Đó. Thời xưa Đức Phật cũng như vậy. Cho nên là chúng ta thấy cái văn hóa của người Á Đông chúng ta, trong đó có Việt Nam, ảnh hưởng từ cái văn hóa Nho giáo rất là lớn. Vì vậy bây giờ mà đem thuyết cái kinh, cái kiểu gì, cái kiểu thuyết những cái bộ kinh như là kinh A Hàm đó, hay là kinh bên Nam Tông thì gọi là Nikaya đó, dân là không tiếp nhận. Và cụ thể là gì? Bằng chứng là gì? Phật giáo truyền vào Việt Nam từ thế kỷ cuối thứ hai, đầu thứ ba trước Công Nguyên. Nhưng mà sang đến tận thế kỷ thì cuối thứ nhất, đầu thứ hai sau Công Nguyên thì Phật giáo mới có chỗ đứng ở trong lòng dân tộc Việt Nam. Tức là hơn 300 năm, gần 400 năm, khoảng 400 năm đã trở lại, 300 năm trở lên, 400 năm trở lại, Phật giáo nó có mặt ở Việt Nam chúng ta trước cả Trung Quốc, trước cả Tây Tạng, trước cả Nhật Bản, trước cả Hàn Quốc, Triều Tiên, vân vân. Nhưng mà người dân Việt Nam chúng ta thì không tiếp nhận. Mà phải đến cho thì đến tận cuối thế kỷ thứ nhất, đầu thế kỷ thứ hai, khi đó là một vị thiền sư người gốc Ấn sang Việt Nam chúng ta truyền pháp. Ngài hiểu được cái tâm tư, cái tình cảm và cái gì, cái tín ngưỡng của dân tộc Việt Nam chúng ta. Đó là gì? Họ có cái văn hóa tín ngưỡng bản địa theo đa thần giáo, thờ các vị gì? Rất kính trọng và thờ các vị anh hùng dân tộc, thờ các vị thần ở thế gian, mà tiêu biểu cho là thần gì? Thần mây, thần mưa, thần sấm, thần chớp. Đó. Vì dân chúng ta là dân làm nghề gì? Sống bằng nghề gì? Sống bằng nông nghiệp, làm nương, làm rẫy, trồng lúa nước, vân vân. Mà làm nương, làm rẫy, trồng lúa nước thì vân vân đó. Mình phải nôm na là làm nông nghiệp đó thì phải. Phải có mưa thuận gió gì? Gió hòa. Thì nhân dân mới được mùa màng, nhân dân mới được mùa, mới được cơm no, áo ấm. Cho nên là mấy quý thầy ở Ấn Độ lúc đầu sang á, cứ đem cái giáo lý đó để dạy, để truyền giảng, giảng dạy về gì? Về Đức Phật Thích Ca, về văn hóa Ấn Độ. Dân không tiếp nhận. Đấy, dân không tiếp nhận. Cho nên 300-400 năm không thể đem Phật giáo vào trong lòng dân được. Mà may mắn cho Phật giáo Việt Nam chúng ta, con người Việt Nam chúng ta đó là thiền sư Khâu Đà La, ngài là một vị thiền sư đã hoàn toàn giác ngộ giải thoát, mà đặc biệt là này, ngài hiểu được cái lòng dân, hiểu được cái văn hóa, cái tín ngưỡng của người dân bản địa, người Việt của chúng ta lúc bấy giờ. Cho nên chúng ta thấy là tổ đem tạc 4 cái cụ Phật. Chúng ta nghĩ xem 4 cụ Phật gì, nhớ lại xem cụ Phật gì. Cụ Phật Pháp gì? Cụ Phật Pháp Vân. Thứ hai là cụ Phật Pháp Vũ. Thứ ba là cụ Phật Pháp Lôi. Và thứ tư là cụ Phật Pháp gì? Pháp Điện. Đấy, Phật Pháp Vân, Phật Pháp Vũ, Phật Pháp Lôi và Phật Pháp Điện. Xin thưa các quý vị, trên toàn thế giới chỉ có ông Việt Nam chúng ta là gì? Có 4 ông cụ Phật đấy. Còn các quốc gia Phật giáo trên toàn thế giới không quốc gia nào có 4 cụ Phật đấy cả. Vì sao? Vì thực tế ở trong kinh Phật đó, không có 4 cái ông Phật đấy. Trong kinh Phật không có chỗ nào có 4 ông Phật đấy cả. Nhưng vì gì? Phương tiện. Lấy cái phương tiện đấy, giống như mình muốn đi qua một con sông lớn, sức mình không thể bơi được thì phải dùng gì? Dùng bè chuối, dùng khúc cây và dùng gì? Dùng thuyền, dùng thúng để mà đi, mà vượt sông mà bơi qua. Không có dạy gì mà nhảy xuống đó mà chết đuối ở dưới đó. Sông sâu gì? Bờ rộng, không đủ sức để bơi thì phải có phương tiện. Cho nên tổ là gì? Nghĩ ra là người Việt Nam chúng ta lúc bấy giờ thì rất yêu thích và tôn thờ các vị thần linh, gắn liền với gì? Với cuộc sống đời thường của người dân. Đó là dân rất gì? Mong cho mùa màng được bội thu. Mà mùa màng bội thu thì người dân thường hay làm lễ để lập đàn để cầu gì? Cầu mưa mỗi khi trời hạn hán, và cầu cho mưa tạnh gió hòa mỗi khi gì? Lũ lụt để triền miên. Đấy, cho nên chúng ta mới có cái thuyết là sơn tinh thủy tinh là như thế. Đấy, thời thế kỷ Hùng Vương thứ 18 là có thuyết sơn tinh thủy tinh, mà tại chùa Tản Viên chúng ta là cái gốc xuất phát từ gì? Từ đền Hạ đền Trung á, là như thế. Đấy, chúng ta thấy. Cho nên tổ mới gì? Khéo léo dùng phương tiện 4 ông Phật gì? Ông Phật làm mây, ông Phật làm mưa, ông Phật làm sấm, ông Phật làm chớp ấy, để đem lại cơm no áo ấm cho người dân mỗi khi dân gì? Dân họ ngưỡng vọng, dân họ gì? Cầu nguyện đã. Đây là đem giáo lý của Đức Phật, giáo lý giải thoát thầm thâm vi diệu ở trên cao, hạ thấp xuống cái mặt bằng gì? Dân trí của xã hội lúc bấy giờ. Đây không phải là mê tín dị đoan các quý vị nữa. Đây chính là gì? Đem mật ngọt đến để trao cho gì? Trao cho con người. Đối tượng là con người chúng ta. Đem thức ăn để giao cho người đang đói bụng, nhưng mà trong lòng họ còn nghi ngờ, không biết là có thuốc độc hay là ăn xong họ bắt phải chết, vân vân. Cho nên tâm tính của chúng sinh thì thường là hay nghi ngờ như thế. Cái gì mới, cái gì lạ mà họ chưa biết, chưa hay thì họ nghi ngờ là đúng thôi. Kể cả thế kỷ 21 này rồi chúng ta vẫn thấy vẫn có như vậy. Tổ chức chính trị xã hội thì nghi ngờ các tổ chức chính trị xã hội khác. Tổ chức tôn giáo thì nghi ngờ các tổ chức tôn giáo khác, vân vân. Đây là lẽ đương nhiên, cái việc sinh tồn ở thế gian chúng ta là nói như thế đấy. Thì Phật giáo lúc đó truyền ở Việt Nam cũng thế các quý vị. Ngài cho tạc 4 cụ Phật như thế, đem ra 4 cổng thành Đông Tây Nam Bắc, mỗi cổng xây một ngôi chùa thờ cụ ở trong đó. Đến năm nào mà gì, trời nó hạn hán mãi không thấy mưa, cụ tổ bảo gì, nói với vị thái thú Sĩ Nhiếp lúc bây giờ, vị thái thú quận giao chỉ của chúng ta lúc đó là ông Sĩ Nhiếp, là người gốc Hán nhưng mà gì, bố mẹ sang Việt Nam sinh sống và ông sinh ra ở Việt Nam chúng ta. lớn lên Việt Nam chúng ta và sau này thì ông học rất giỏi và được bổ làm quan. Và có lẽ trong lịch sử Việt Nam của chúng ta, từ xưa đến nay duy nhất có một ông thái thú là người Trung Quốc được người Việt Nam gì lập đền thờ và thờ như người Việt Nam chúng ta. Thờ như người gốc Việt Nam chúng ta. Còn tất cả những ông thái thú khác bây giờ lịch sử chúng ta còn gì ạ? Còn xin lỗi các vị ở thế gian gọi là còn căm hận, còn căm thù, còn gì? Còn trà đạp lên nữa. Lăng mộ của các ông ấy nữa chứ đừng có nói là thờ cúng. Vì sao? Vì họ mang cái sự gì? Chết chóc, mang sự cai trị hà khắc và chết chóc, giết hại và cưỡng bức đồng bào chúng ta, trở thành những con người gì nô lệ thực sự để họ gì đàn áp và cướp bóc. Nhưng còn riêng ông Xí Nhiếp, các nhà sử học và các nhà nghiên cứu họ nói thì có lẽ do ông được sinh ra ở Việt Nam của chúng ta, được lớn lên trong gì, trong cái đất nước Việt Nam của chúng ta lúc bấy giờ, cho nên ít nhiều cái dòng máu của Việt Nam vẫn gì nó được chảy trong ông ta ở trên một gì một cái hình thức nào đó, có thể không bằng cái dòng máu của cha mẹ, nhưng mà bằng cái dòng máu thì tinh thần, dòng máu dân tộc, dòng máu xã hội, dòng máu gì của những con người ở chung quanh ông tác động lên ông, cho nên khiến ông gì ông ấy là một vị thái thú, nhưng mà không giống với tất cả các vị thái thú khác của người Hán, người phương Bắc cử về cai trị chúng ta trong suốt cả nghìn năm Bắc thuộc ấy, mà ông đem cái văn hóa tiến bộ nhất của nhà Hán lúc bấy giờ đem truyền dạy hết cho người Việt của chúng ta, dạy học, xây trường, mở lớp, dạy cho dân người biết đọc, biết viết, biết văn hóa. Đấy, cho nên nhân dân chúng ta, tôi nghiên cứu thì thấy các nhà sử học đều tán thán và nói rằng đây là một gì, một ông thái thú phương Bắc duy nhất được người Việt chúng ta thì gần hai nghìn năm nay vẫn lập và miếu thờ như những anh hùng của dân tộc Việt Nam của chúng ta. Đấy, đây là một vị thái thú duy nhất đấy. Được người Việt chúng ta cho đến thì gần 2.000 năm nay vẫn gì tôn thờ khói hương như những vị anh hùng của dân tộc. Vì ông tuy là thái thú phương Bắc lập lên, cử lên để nhậm chức, nhưng mà ông gì lo cho dân như là các vị anh hùng của dân tộc chúng ta. Thì các cụ ngày xưa nói được lòng dân thì dân sẽ gì tôn thờ thôi, mà không được lòng dân, xin lỗi các vị ạ, ngày xưa cụ Hòa Thượng Bảo Nghiêm, cụ giảng chúng tôi cũng nói, mà mất lòng dân nó gì xây mồ lên rồi dân nó còn gì đào mồ ra để họ ném cái bia đi nơi khác. Thậm chí ngày xưa cụ có nói đau là xây mồ lên rồi họ còn gì, xin lỗi các vị quán này, đi gì đại tiểu tiện lên trên mộ nữa. Thế đấy, mất lòng dân thì chết rồi dân không để yên, mà được lòng dân thì chết rồi thì dân gì vẫn yêu kính, vẫn ngưỡng vọng, vẫn tôn thờ. Đấy, thầy đang nói sơ sơ như thế, thêm rộng thêm như thế để chúng ta cũng nắm được thêm đấy, cái văn hóa truyền thống dân tộc nó quan trọng ấy. Như vậy, vì vậy mà thiền sư Khâu Đà La ngài thấy rằng muốn đem Phật pháp của Ấn Độ truyền được vào Việt Nam thì phải dùng phương tiện trước tiên đó, cho nên tạo ra bốn cụ Phật đấy. Mà quả thật bằng cái uy đức, cái giới hạnh của tổ, của thiền sư Khâu Đà La, cho nên mỗi khi gì rước tượng về vẫn lập đàn cầu cúng pháp hội, cầu mưa bình thường. Và ngài nói là gì, một ngày hoặc hai ngày hoặc ba ngày trời mưa, y như lời dạy của ngài, một ngày hai ngày hoặc ba ngày trời mưa, mưa đủ nước rồi dân sợ ngập lụt thì lại lên gì, lại lên nói là gì, lên nhờ ngài cầu tạnh, thì ngài cũng thăng đàn, ngài thì cũng làm lễ cầu trời quang mây tạnh, thì trời quang mây tạnh thật. Cho nên dân gì mới tin gì, tin Phật sái cổ ra. Đó, bắt đầu tin Phật đấy, tin Phật từ đây này, tin Phật từ bốn cái ông Phật gì làm mây, làm mưa, làm sấm, làm chớp này này. Vì sao tin? Cái bụng tôi nó ưng à. Vì sao cái bụng nó ưng? Trước đây tôi cứ tháng 3 ngày 8 là tôi bị đói thiếu ăn, nhưng bây giờ tôi được mùa được màng cho nên lại làm được nhà cửa, đã thừa đủ ăn, không chỉ đủ ăn mà thừa ăn, đã tích cóp được và làm được nhà cửa, Cho nên là bây giờ cuộc sống tôi gì, ngày một gì, ấm no hạnh phúc hơn. Cho nên là ông Phật đó, ông không chỉ đem lại cái giáo lý từ bi hỷ xả giác ngộ về thế giới niết bàn bên kia mà mình chưa thấy, nhưng ông Phật là trước tiên ông đem lại cái gì, mùa màng bội thu bằng cái giới đức, bằng những cái phẩm hạnh của các sư. Các ngài đã lên gì, làm lễ cầu cho mưa thuận là gió hòa, mà quả thật là cầu được thật, cầu được ước thấy, cho nên dân nó tin. Dân nó tin đó, họ bảo trước đây thì chưa có cái việc đó, nhưng từ khi cụ Khâu Đà La cụ sang Việt Nam chúng ta làm chùa, ông Thái Thú Sĩ Nhiếp là người đầu tiên xây chùa ở Việt Nam chúng ta các vị nhé, ông ấy là người đầu tiên chủ trương cho xây chùa ở Việt Nam chúng ta, đó chính là trung tâm Phật giáo ở đây, ở Luy Lâu, trung tâm Phật giáo Luy Lâu ở Thuận Thành Bắc Ninh, nay gọi là chùa Dâu ở Bắc Ninh đó. Các vị, các Phật tử chúng ta thỉnh thoảng nên đi một chuyến sang đó cũng để thăm cái trung tâm gọi là kinh đô Phật giáo đầu tiên của Việt Nam chúng ta. Nên tổ chức một chuyến đi, đặc biệt là đầu năm mới, lễ Phật, lễ Tổ, khai nguyên, tản viên, để các hệ thống chùa chúng ta xong một cái thì mùng mấy đó thì từ khoảng độ mùng 4 đến mùng 10 Tết là làm một chuyến đi sang đó, thì nên sang trung tâm Phật giáo Luy Lâu là chùa Dâu ở Thuận Thành Bắc Ninh, lên kết hợp lên cái trung tâm Phật giáo lớn cái thời nhà Lý, đó là khu vực chùa Phật Tích và chùa Tiêu Sơn. Chùa Tiêu Sơn là nơi mà gì, Lý Công Uẩn được sinh ra ở tại gác chuông chùa Tiêu Sơn, và cũng tại nơi ấy ngài được thiền sư Vạn Hạnh nuôi dưỡng và dạy bảo, cùng với thiền sư Khánh Văn là em của thiền sư Vạn Hạnh, hai anh em huynh đệ nuôi dưỡng và dạy bảo Lý Công Uẩn lớn lên ở trong chùa. Mình nói nôm na là một chú tiểu chấp tác ở trong chùa, nhưng lớn lên thiền sư Vạn Hạnh thấy Lý Công Uẩn là gì, có duyên với đời hơn là có duyên với đạo, có duyên với đời nhưng mà lại đem lại gì tốt đời đẹp đạo, cho nên đồng ý và khuyên Lý Công Uẩn là gì, là không xuất gia mà làm cư sĩ tại gia để hộ pháp và tham gia quân đội, mình gọi là bây giờ gọi là nhập ngũ đó, đi bộ đội đó. Và sau này khi mà triều đình nhà Tiền Lê, tức là Lê Vô Lê Đại Hành đó, lên làm vua, thì Lý Công Uẩn lúc bấy giờ được thăng lên cái chức rồi, gọi là điện tiền chỉ huy sứ, mình gọi nôm na như là gọi là bây giờ nó gọi là cái gì của tư lệnh quân khu thủ đô ấy. Đấy, là tư lệnh quân khu thủ đô ấy. Có nghĩa là Lý Công Uẩn chỉ huy toàn bộ quân ở trong Tử Cấm Thành, tức là trong kinh thành, mà kinh thành lúc đó là ở đâu, nhớ chưa các bạn tử, mang lưu lại tí trí nhớ xem ở đâu nào, học Phật này là cũng để test lại trí nhớ của chúng ta nữa đấy. Ở đâu nhỉ, kinh thành bây giờ là hoa gì, hoa gì, Hoa Lư Ninh Bình, đúng rồi. Đấy, phải test lại trí nhớ như thế, thỉnh thoảng test lại trí nhớ cho các cụ các Phật tử tí. Đấy, đến thăm cái chùa gì, Tiêu Sơn, chùa Phật Tích, chùa Tiêu Sơn, nó gần nhau cùng một cái quả quần thể ấy, quần thể di tích quốc gia ấy. Đó, đến đó thăm đỉnh lễ, về với nơi gì, đất Phật, đất Tổ. Rồi nếu mà còn dư thời gian, tạt lên trên chùa Kiến Sơ và đền Thánh Gióng. Đi ra một vòng, ngày xưa chúng tôi hay đi một vòng kiểu đấy. Chùa Kiến Sơ là ngôi chùa gì, có vị thiền sư rất nổi tiếng của Việt Nam chúng ta vào năm 580, thiền sư Vô Ngôn Thông từ Trung Quốc sang Việt Nam chúng ta truyền giáo và trụ tại chùa Kiến Sơ, ngay bên cạnh sát với cái tường của gì, của đền Đức Thánh Gióng, đền Phủ Đồng Thiên Vương luôn. Đó, đi sang đó lễ Phật, lễ Tổ, rồi lễ Đức Thánh Phù Đồng Thiên Vương, cầu nguyện ngài gia trì cho một năm mới gia đình được bình an mạnh khỏe, thân tâm an lạc, tu hành tinh tiến, mọi công việc gia đình và xã hội đều gì, mong cho đều được hanh thông. Đấy, mỗi khi chùa mở khóa tu thì con gì, con đều có thể đi gì, đi tham dự được. Thế đó, Đấy cũng là việc tốt các quý vị. Các vị nghĩ có tốt không? Và nghe tin thầy mở khóa tu mà chúng ta ốm đau quặt quẹo á, vừa nằm xuống ngồi dậy mắt mới quay quay có đi được không? Không được. Cho nên chúng ta cầu Phật, cầu Tổ, cầu Bồ Tát Thiện Thần Thiên Long Bát Bộ để các vị Thánh Linh Hồn Thiêng Sông Núi của dân tộc, Thần Linh Thổ Địa ông bà ông vải nội ngoại gia tiên thì gia hộ cho gì? Cho con, cho cháu á. Cả nhà năm mới được gì? Bình an. Được hai chữ bình an. Rồi cộng thêm cho hai chữ gì? Mạnh gì? Mạnh khỏe. Rồi cộng thêm cho gì? Mấy chữ nữa là gì? Gọi là phúc lộc thọ, đề đa, vân vân. Đấy. Người dân tộc Việt Nam chúng ta hay thế mà. Làm gì thì làm. Đầu năm mới là cứ phải gì? Bỏ ra mấy ngày đi lễ đó. Đầu tiên mùng 1 đi chúc Tết đó, cha mẹ bên nội bên ngoại. Từ mùng 2 trở đi là bắt đầu là đi gì? Đi chùa, đi chiền, đi đình đền miếu mạo để lễ Phật, lễ Thánh, lễ các vị anh hùng dân tộc Việt Nam. Thứ nhất là để tri ân báo ân, thứ hai là để gì? Cho tâm hồn nó được gì? Được thanh thản, được thoải mái. Cả năm quăng quật ở ngoài xã hội lo làm lũ vất vả rồi, có mấy ngày Tết thôi, cho cái tinh thần tâm hồn nó thoải mái, đi lễ Phật, lễ Tổ, lễ các vị anh hùng dân tộc hồn thiêng sông núi dân tộc để mình gửi cái một chút cái gì, cái tâm niệm tốt đẹp thiện lành của mình đến trời Phật, đến các vị thần linh vân vân, hồn thiêng sông núi đó cũng không có gì là mê tín dị đoan cả. Theo như tư tưởng của kinh Địa Tạng thì đó không có gì mê tín dị đoan cả các quý vị. Mình phát khởi cái tín tâm, cái thành tâm, cái sự cung kính, cái sự tôn trọng, cái sự tri ân, cái sự báo ân với bậc tiền bối của dân tộc, của đất nước. Đó là việc tốt. Đó chính là truyền thống Việt Nam của chúng ta, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây vậy. Đó là việc tốt. Cho nên có những chuyến đi như vậy cũng là để tăng thêm cái sự hiểu biết, cái sự khảo cứu về gì? Về lịch sử Phật giáo và dân tộc Việt Nam của chúng ta mấy nghìn năm nay. Đó. Cho nên trở lại bài thầy mới nói là gì? Thầy mới nói là nếu mà đem Phật Pháp vào Việt Nam của chúng ta mà dạy như cái kiểu Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Nam Tông á, dân không có nghe. Cho nên 300-400 năm không có tiếp nhận, dân không tiếp nhận. Vậy mà dùng phương tiện lấy tín ngưỡng văn hóa bản địa kết hợp vào gì? Giáo lý của Đức Phật. Chúng ta thấy nếu mà Khâu Đà La thiền sư ngài thì tạo ra 4 pho tượng mà không gọi là Phật, mà gọi là tượng thần gì? Thần Pháp Vân, Thần Pháp Vũ, Thần Pháp Lôi, Thần Pháp Điện đó, thì cũng không có gì là gì, một chút gì của Phật giáo trong đó cả. Chứ ở Việt Nam chúng ta có rồi. Việt Nam chúng ta có rồi các quý vị. Việt Nam chúng ta đang thờ các vị thần đấy rồi. Thần mây, thần mưa, thần sấm, thần chớp, Việt Nam đang thờ rồi. Bây giờ một ông sư ở Trung Quốc sang vẫn gì? Thờ 4 công thần đấy. Chả có gì mới cả. Cho nên nó phải gắn cái gì? Gắn một cái từ gì liên quan đấy gì? Đến Đức Thế Tôn vào đó. Chúng ta biết gắn cái gì không? Đó là gắn cái chữ gì? Cái chữ đầu tiên đó là chữ gì nhỉ? Chữ Phật đấy. Phật Pháp Vân. Tạo tượng Phật Pháp Vân. Chứ không phải là tạo tượng Thần Pháp Vân. Không phải tạo tượng Thần Pháp Vũ, Thần Pháp Lôi, Thần Pháp Điện. Mà tạo tượng Phật. Chúng ta nhớ thầy nhấn mạnh nhé. Tạo tượng Phật Pháp Vân. Tạo tượng Phật Pháp Vũ. Tạo tượng Phật Pháp Lôi. Và tạo tượng gì? Phật Pháp Điện. Đấy. Mà cái chữ Phật ở đây có nghĩa là gì? Trong nhà Phật chúng ta, Phật có nghĩa là tự giác, là giác tha và giác hạnh viên mãn. Thế nào là tự giác? Người học Phật đầu tiên phải tự mình giác ngộ đấy. Tự mình phải gì? Học được những cái lời dạy tốt đẹp của Đức Phật để chuyển hóa tâm thức của mình từ vọng thành chân, từ tà thành chính, từ ngu thành trí, từ mê thành ngộ đó. Sau đó mới gì? Mới có thể giáo hóa được chúng sinh thì mới có thể dạy bảo được người khác, gieo duyên được cho người khác. Đó cho nên đó, giai đoạn gieo duyên cho người khác gọi là gì? Gọi là lợi tha. Hay còn gọi là gì? Giác tha. Đó, giác tha. Bao giờ thành Bồ Tát, thành Phật đó, công hạnh viên mãn giáo hóa chúng sinh được viên mãn rồi thì gọi là gì? Giác hạnh viên mãn, tức là thành gì? Thành Phật đó các quý vị. Đó, cho nên đó, gắn cái gì? Cái từ Phật vào vào các vị thần ấy để đem Phật Pháp truyền bá. Suy đi nghĩ lại chúng ta thấy các tổ ngày xưa cũng rất là vất vả đấy các quý vị. Rất vất vả mới đem Phật giáo truyền vào Việt Nam được chúng ta được. Với có chỗ đứng ở trong thì lòng dân tộc được. Không đơn giản đâu. Không đơn giản một chút nào. Bây giờ một số các quý thầy trẻ trẻ đi học ở nước ngoài, mà phần lớn các vị đó lại học ở các nước Phật giáo Nam Tông, như là Sri Lanka, Tích Lan, Thái Lan, vân vân. Cho nên về là bác hết. Nói là chỉ có gì? Trên thế gian này chỉ có một ông Phật thôi. Ông Phật Thích Ca. Ngoài ra chả có ông Phật nào là cả. Ông Phật Di Đà cũng là gì? Ông Phật Bịa, ông Phật Bà La Môn, ông Phật Trung Quốc. Các vị nói thế. Chúng ta nhớ nha, hệ thống Phật giáo Nam Tông ấy, ở Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar, vân vân đó, họ thì họ không chấp nhận là có gì, có các vị Phật khác ngoài Đức Phật Thích Ca. Chúng ta nhớ cái điều đó. Họ nói là ở trên thế gian này chỉ duy nhất có một Đức Phật, đó là Đức Phật Thích Ca. Ngoài ra chỉ có các vị A-la-hán mà thôi. Tu đến đâu thì tu chỉ thành A-la-hán mà thôi. Duy nhất chỉ có một Đức Phật, đó là Phật Thích Ca. Họ suy tôn Đức Phật Thích Ca, cung kính Đức Phật Thích Ca và gì? Và đưa Đức Phật Thích Ca lên một cái ngôi vị gọi là gì? Là số một ở trên thế gian này, không có ai bằng cả. Tất cả chỉ gì? Chỉ thành A-la-hán chứ không có vị Phật nào nữa. Họ chủ trương như thế, cho nên giáo lý của họ không tiếp nhận gì thêm những bài kinh khác sau này Đức Phật nói. Họ chỉ có nương vào bốn bộ kinh Nikaya trong khoảng 12 năm đầu tiên Đức Phật nói, mới thành đạo Đức Phật dạy mà thôi. Cho nên tất cả những cái phần sau này họ không tiếp thu, không tiếp nhận. Cho nên họ cho tất cả những bộ kinh sau này, như là kinh gì? Phương Đẳng, Di Đà, kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Địa Tạng, kinh Hoa Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn, vân vân, đó đều là kinh gì? Kinh Ngụy Tạng. Đều là do gì? Các vị Bà La Môn ấy, thuyết ra. Hoặc là do mấy ông sư Ấn Độ sang Trung Quốc á, sang Việt Nam chúng ta tự ý viết ra. Đó có nghĩa là tự ý gì? Tự ý ra mà viết ra mà nói rằng kinh đó là kinh Phật nói, nhưng không phải Phật nói, vân vân. Cho nên quan điểm của họ là không có Phật Di Đà, không có Phật Dược Sư, không có Phật Đa Bảo, không có Phật Di Lặc về sau, thậm chí Phật Di Lặc về sau họ không công nhận luôn. Đức Phật tương lai ở thế giới này, Đức Phật Di Lặc họ không công nhận. Mà trong khi đó trong kinh Nikaya, cái nhà hàm đều có nói về Đức Phật Di Lặc sẽ thành Phật ở thế giới này. Đấy, chúng ta thấy đây là một cái gì? Một điều mà chúng ta thấy. Một ngày nào đó, nếu các Phật tử chúng ta gặp vào một quý thầy nào đó tu theo quan điểm và tư tưởng của giáo Nam Tông, hay là một nhóm Phật tử nào đó tu theo quan điểm và tư tưởng của Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Nam Tông đó, Phật giáo Tiểu Thừa đó, họ nói rằng không có Phật A-di-đà trên đời. Trên đời này làm gì có Phật A-di-đà, vớ vẩn, mê tín dị đoan. Các ông, các bà đang tu sai rồi. Ở miền Nam có khá nhiều cái hệ phái này. Nhưng miền Bắc chúng ta thì các sư chính thức thì hầu như là không có. Nhưng các Phật tử đi vào trong miền Nam học cái tư tưởng đó về, bây giờ cũng đang đi truyền bá cũng khá nhiều. Đặc biệt là mấy năm trước là khi thì, ông Cụ Thông Lạc, ông truyền bá cái tư tưởng này rất mạnh. Và miền Bắc chúng ta bây giờ cũng khá nhiều nhóm Phật tử này tu theo cái phương pháp gọi là bài xích Phật giáo Bắc Tông, Phật giáo Nguyên Thủy của chúng ta. Bài xích luôn cả pháp tu tịnh độ mà chúng ta đang theo này. Ông cho rằng đó là gì? Bà La Môn ấy, là ma thuyết. Anh không đồng quan điểm với tôi không có nghĩa là tôi chống đối lại anh. Anh không đồng quan điểm với tôi không có nghĩa là tôi gì? Tôi không đồng quan điểm với anh. Tôi chống đối lại anh. Anh không đồng quan điểm với tôi, anh bài xích tôi, anh chống đối tôi. Nhưng điều quan trọng là tôi gì? Tôi không chống đối lại anh. Tôi không coi anh là kẻ thù của tôi, mà tôi coi anh là một gì? Một đối tượng. Hôm nay tôi chưa độ được anh, ngày mai tôi sẽ có thể độ được anh. Kiếp này tôi chưa độ được anh, kiếp sau tôi có thể độ được anh. Bây giờ tôi còn làm phàm phu, tôi chưa độ được anh. Một lúc nào đó thành Bồ Tát, thành Phật, tôi sẽ có thể gì? Độ được anh. Cho nên đối với quan điểm Phật giáo Bắc Tông chúng ta, tất cả gì? Những kẻ thù của chúng ta, đem lại những phiền não, những oan khuất cho chúng ta, như Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không dẫn lời Phật dạy, đó là gì? Là họ đang tiêu gì? Đang tiêu nghiệp cho chúng ta. Mà chỉ có quan điểm và tư tưởng của Phật giáo gì? Đại Thừa Bắc Tông của chúng ta mới có cái quan điểm, mới có tư tưởng ấy, biến gì? Biến kẻ thù thành gì? Thành bạn hiền, bạn thân. Biến những kẻ ác thành gì? Thành những người lương thiện, tốt đẹp trong tương lai. Vì vậy nó có Bồ Tát địa ngục đi, Bồ Tát đó, Địa Tạng đi vào địa gì? Đi vào gì? Vào địa ngục để cứu độ chúng sinh. Các vị thấy không? Các sư như thế này, đường đường tăng tướng oai nghi cũng gì? Cũng không phải là thiếu. Họ bảo là gì? Ác tăng, ma tăng, vân vân. Rồi các Phật tử chúng ta như thế này, phúc tướng trang nghiêm, trí tuệ đầy đủ, không làm hại gì cho ai ở trên đời này. Thậm chí tâm từ bi còn rộng lớn, ngang bằng các vị Bồ Tát sơ phát tâm cho đến ngũ địa, ở trong thập địa Bồ Tát. Mà họ bảo chúng ta là gì? Một đàn là gì? Một đàn là con cháu của ma, vân vân. Suốt ngày bỏ công ăn việc làm ở nhà để đi đến gì? Cung cấp và phụng dưỡng cho gì? Cho mấy tên ma tăng. Đấy, nó kinh lắm. Nguyền rủa nó chửi kinh lắm. Chúng ta biết mà. Đó là trong là một tổ chức tôn giáo hay là chính trị. Thì đã là một tổ chức rồi thì sẽ có kẻ tốt, người gì? Người xấu. Hay đổi lại là có người xấu, người tốt ra kẻ xấu, vân vân. Đó. Các tổ chức nào cũng thế thôi. Không có một tổ chức nào là hoàn mỹ hết cả. Quan điểm tư tưởng, giáo lý, giáo luật tốt đấy. Rất đúng đắn, rất chuẩn chỉ và rất tốt đẹp. Nhưng mà con người ấy, chúng ta thì ái ố hỉ nộ tham sân si đầy đấy. Ai cũng làm theo được đâu. Phật giáo chúng ta hay là các tổ chức chính trị xã hội, các tôn giáo khác ở thế gian cũng thế thôi. Đó. Giáo lý của Đức Phật là hoàn toàn từ bi hỷ xả, giải thoát chân thiện mỹ đấy. Nhưng mà người thực hành nó có làm được hết hay không, hay làm được bao lâu thì đó là tùy vào cái người thực hành. Càng về thời mạt pháp người thực hành càng ít. Nhưng mà cái này ông cụ lại gì? Nhìn vào cái chỗ sâu mọt, cái chỗ và nhức nhối của Phật giáo chúng ta cũng như trên toàn thế giới bây giờ, họ cứ thiêng bới ra. Và Phật tử đó cứ soi mói này, cứ ông sư nào mà ăn cơm thì quá 12 giờ mà ăn cơm đó, đấy là ma rồi. Thì đúng thật. Bây giờ các vị nghĩ xem, các Phật tử nghĩ xem, các sư bây giờ đi họp, các cụ hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni đi họp, đi hành 11 giờ 11 rưỡi mới xong cuộc họp ở trụ sở. Từ cuộc họp đó đi về tới chùa của mình, như là thành phố Hà Nội bây giờ, từ chùa Quan Sứ họp xong đi về chùa Bằng thôi, ở ngay chỗ quận Hoàng Mai thôi, ít nhất cũng phải một tiếng đến tiếng rưỡi rồi. Hôm nào mà thông đường thì cũng mất là 30-45 phút, còn tắc đường thì một tiếng, có thể 2 tiếng vẫn chưa đi về được, mặc dù có 2-3 cây số thôi, 5-7 cây số rồi các vị. Nếu còn đi về tới sân Tây Khai Nguyên chúng ta này thì ít nhất phải mất 2-3 tiếng đồng hồ, tùy theo thời đường có tắc hay không. Không tắc cũng phải mất tiếng rưỡi. Đấy là thông đồng bến đoạt từ Quan Sứ về đây mất tiếng rưỡi. Đấy không tắc nhé. Còn tắc đường 2-4 tiếng thì chưa biết thế nào được. Các vị bảo 11 giờ 11 rưỡi họp xong, mà các cụ đâu có nấu cơm cho ăn ở đấy đâu. Thì họp xong đương nhiên phải đi về chùa mà ăn. Mà về chùa ăn có khi có hôm, xin thưa quý vị, 1 giờ chúng tôi chưa được ăn cơm chưa. Mà quá 12 giờ ăn thì bảo là gì? ma mất rồi. Đó. Khó ở chỗ đấy. Và công việc của giáo hội nếu bây giờ chúng ta không làm, mà không ai làm, mà Phật giáo chúng ta không ai làm thì các tôn giáo khác thì họ đứng lên họ làm, và họ gì? Dần dần họ lấn át ra. Tăng ni tín đồ Phật tử đó, Phật giáo chúng ta đi, và chúng ta không còn chỗ đứng nữa. 10 năm sau, 20 năm sau, 50 năm sau, thậm chí không đến 50 năm sau, Phật giáo chúng ta chỉ còn lại những ngôi chùa. Rồi dần dần những ngôi chùa đó cũng trở thành những phế tích, và dần dần những phế tích đó bị quên lãng và trở thành gì? Trở thành những ngôi nhà của dân đó, mọc ở để hết lên đó. Một thời gian sau không còn ai biết đến Phật Pháp nữa. Nhưng vào đó là tôn giáo gì? Các tôn giáo khác họ tích cực hơn, họ năng động hơn, và họ gì? Nhạy bén hơn. Họ nắm bắt được những cái nhu cầu của xã hội để họ đáp ứng được một phần hoặc nhiều phần nhu cầu của xã hội. Còn Phật giáo của chúng ta cứ lên rừng lên núi mà tu ngày ăn một bữa, khuyên Phật tử là cũng chỉ được ăn một bữa, làm đủ thôi, thiểu dục chi túc. À, ngày nhà nước mà làm 8 tiếng thì làm 8 tiếng làm gì cho nó mệt, làm 4 tiếng thôi, làm buổi sáng rồi buổi chiều nghỉ để tu, để ngồi thiền, vân vân. Đấy. Tham để làm gì? Nhà ta cao cửa lớn để làm gì? Chết cũng gì, xuống hố cũng thành gì, thành bộ xương khô hết đấy mà, vân 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 vân. À, như thế, chủ trương như thế là chúng ta tụt lùi với xã hội rồi. Chúng ta sẽ bị xã hội bỏ lại rồi. Đấy, cho nên Phật giáo á, Nam Tông á, thì họ chủ trương gì? Các cụ ngày xưa nói là chủ trương gì? Nó khô cứng ở trong á, lời dạy của Đức Phật ở trong kinh. Họ không uyển chuyển được. Vì vậy mà mấy cụ đó đi học ở một số các trường ở nước ngoài Phật giáo Nam Tông về, bắt đầu là chỉ trích các hòa thượng, các thượng tọa, các quý thầy, các Phật tử chúng ta theo Phật giáo Bắc Tông là gì? Là mê tín dị đoan, là tín ngưỡng đa thần giáo. Làm gì có ông Phật Di Đà nào mà suốt ngày từ mấy ông hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư cho đến vô số những cư sĩ Phật tử suốt ngày cứ cốc 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 Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi đi sang bên Thái Lan học, có ngôi chùa nào có thờ ông Phật Di Đà đâu, có kinh sách nào nói về Phật Di Đà đâu, vớ va vớ vẩn. Đây là mấy ông sư Trung Quốc bịa ra, và họ đi tuyên truyền là đó, chúng ta muốn theo Trung Quốc Hán hóa lấy cái gọi là tinh thần dân tộc lên để họ đi bài xích tư tưởng văn hóa Phật giáo Bắc Tông của chúng ta. Đấy, cho nên đây cũng là gì? Một ngày nào đó thầy sở dĩ nói thêm như thế, một ngày nào đó các Phật tử chúng ta hoặc tăng ni chúng ta có nghe thấy một vị thầy nào đó, nhiều vị thầy nào đó, một Phật tử nào đó hoặc nhiều Phật tử, nhiều nhóm Phật tử nào đó có nói về pháp môn tịnh độ của chúng ta là dư dối, là hư dối, là giả tạo, là lừa đảo, vân vân, chúng ta kệ họ. Chúng ta cứ hoan hỉ thôi. Khi mà họ thì đã nhất quyết chống đối, nhất quyết bài xích và nhất quyết gì phá chúng ta, chúng ta cũng chớ có gây thêm những phiền não cho nhau. Vì quan điểm của Phật giáo Bắc Tông của chúng ta gì? Anh coi tôi là kẻ thù, nhưng tôi không coi anh là kẻ thù. Anh coi tôi là người để cho anh phải chà đạp, phải bị tiêu diệt, nhưng tôi sẽ coi anh là gì? Là bạn, coi anh là đối tác, coi anh là người gì? Là đối tượng để cho tôi thành tựu các gì? Các hạnh lành. Đấy, chúng ta nhớ đây chỉ là gì? Đây chỉ có gì? Tư tưởng của gì? Của hành Bồ Tát đạo mới có thể làm được những việc ấy. Cho nên Phật giáo Đại Thừa, vì sao gọi là Phật giáo Đại Thừa? Vì những quan điểm tư tưởng vị tha ấy, vô lượng ấy, cho nên Phật giáo Đại Thừa mới gọi là gì? Mới được ví là cỗ xe gì? Cỗ xe lớn. Chứ đại có nghĩa là to, là lớn. Chứ thừa có nghĩa là gì? Là xe, là chiếc xe. Nguyên âm chữ Hán đó là thặng, đại thặng. Nhưng mà Phật giáo chúng ta đọc chạy đấy là gì? Là Đại Thừa, tức là cỗ xe lớn. Chỉ cho Phật giáo Bắc Tông của chúng ta tinh thần của hành Bồ Tát đạo. tinh thần nhập thế. Còn Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Nam Tông thì gọi là gì? Tiểu gì? Tiểu thừa. Chứ tiểu có nghĩa là nhỏ, một cỗ xe nhỏ. Tiểu thừa là cỗ xe nhỏ. Họ thiên về tự lợi, tức là thiên về gì? Tu tập để cầu giải thoát một đời này cho bản thân, xong rồi sớm nhập Niết Bàn. Ai có duyên với họ đến cầu pháp với họ thì họ gì? Họ thuyết. Còn Phật giáo Bắc Tông của chúng ta, chúng sinh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Chúng sinh anh không cần tôi, không tìm đến tôi, nhưng tôi vẫn gì? Vẫn cần anh, tôi vẫn tìm đến anh. Anh không cần giác ngộ, nhưng tôi sẽ tìm mọi cách để giúp đỡ và làm cho anh được giác ngộ. Tìm mọi ra phương tiện, mọi biện pháp tốt nhất để giúp cho anh được giác ngộ. Đấy chính là quan điểm hành Bồ Tát đạo của Phật giáo gì? Bắc Tông chúng ta. Đó, cho nên một ngày nào đó các vị nghe các vị đấy chửi chúng ta, nói chúng ta hay là chà đạp lên cái niềm tin tôn giáo, niềm tin vào Đức Phật A Di Đà, niềm tin vào pháp môn tịnh độ của chúng ta, cứ kệ họ. Họ chưa hiểu, chúng ta chưa đủ công đức phúc báo và trí tuệ để giáo hóa họ thì thôi, cứ hoan hỉ cười thôi. Một lúc nào đó họ khổ rồi, họ sẽ tìm đến chúng ta thôi. Mà chúng ta biết những lúc khổ nhất đó là lúc nào? Ốm đau bệnh tật, gia đình có người chết chóc, họ sợ gì? Sợ chết. Họ tìm đến chúng ta. Lúc đó là cơ hội gì? Một trong những cơ hội tốt nhất để chúng ta gì? Giáo hóa họ, giúp đỡ họ và gì? Và tiếp độ họ. Đấy. Tôi nói thật, nhiều Phật tử đang ngồi đây, đặc biệt là khu dưới, có khi trước đây cũng bán Phật ra trò chứ. Nhìn thấy mấy ông sư thầy chùa đi ngoài đường trẻ thế mà đi tu, lười biếng. Đó. Trẻ thế mà không ở nhà mà đi làm lấy. Con tôi tầm này nó làm ra bao nhiêu tiền của cho nhà nước về cho xã hội rồi. Mấy ông sư không ăn bám, giống như loại cây tầm gửi, dây leo cây tầm gửi. Nhìn trẻ trung khỏe mạnh thế kia mà là gì? Là dạng ăn bám, vân vân. Ấy, lúc đang khỏe mạnh, gia đình đang yên vui hạnh phúc thì thoải mái chửi bới, thoải mái là gì? Nguyền rủa, thoải mái trêu ghẹo các sư như thế. Nhưng khi gia đình có người ốm đau bệnh tật chết chóc một năm gì, trong chi họ 2, 3, 4, 5 người mà đi xem, họ bảo là trùng gì? Trùng tang. Cúng rồi, lập đàn rồi, cúng rồi, mời mấy ông thầy cúng rồi, mấy đàn cúng rồi, làm cả với ông thầy phù thủy rồi, bùa bèn chôn cất đầy ở ngoài mộ rồi, trong nhà rồi, mà vẫn gì? Vẫn có người, có người chết. Đi xem họ bảo còn trùng tang tiếp, sợ hết vía ra. Lúc đó người ta mách bảo là thôi đến chùa nhờ các thầy làm lễ, làm sớ để làm lễ cầu siêu cho, cầu nguyện Bồ Tát chư Phật gia trì độ cho, nhiều gia đình, nhiều dòng họ đến chùa làm lễ được đấy. Quả thật đúng được thật. Nhiều dòng họ trùng tang trùng phục 2, 3 năm mới chết 5, 7 người, chục người trong dòng họ. Già chết thì đã đành, những gì trẻ cũng chết. Bệnh chết thì thôi thương đấy, nhưng mà theo theo quy luật. Nhưng mà đang mạnh khỏe, trẻ trung 18 đôi mươi, bệnh khơi khơi mấy ngày, mấy tuần, mấy tháng sau lăn ra chết. Thậm chí không bệnh gì, tối ngủ dậy, tối đi ngủ sáng gõ cửa không thấy đâu, mở cửa ra gì? Chết mất rồi. Sợ. Lúc đấy mới gì? Mới thấy sợ. Lúc đấy mới biết sợ. Lúc đấy mới gì? Mới nghĩ rằng trên đời này chẳng nhẽ lại có gì? Có ma hay sao? Chẳng nhẽ là có quỷ hay sao? Chẳng có là gì? Có gì? Có thần hồn nữa hay sao? Chẳng nhẽ là có cái chuyện luân hồi hay sao? Vân vân. Trước đây mình không có tin là gì? Chết rồi còn có thần thức, có tái sinh, có luân hồi. Chết lại hết chứ làm gì có cái chuyện đấy. Cho nên gặp Phật rồi mắng Phật, rồi gặp gì? Gặp sư mắng sư. Thấy người đi chùa thì bảo là mê tín dị đoan, toàn là cái bọn gì? Cái bọn là gọi là ăn bám ở xã hội, vân vân. Nhưng bây giờ gia đình chúng mình gặp chuyện, dòng họ mình gặp chuyện rồi mới thấy gì? Ở chùa cũng có hữu ích đấy chứ. Trong nhiều năm qua, có nhiều những dòng họ, gia đình, có những gia đình 14, 15 năm chưa sang cát cho các cụ được. Ngày xưa là ít hay hỏa thiêu, các quý vị thậm chí là không hỏa thiêu, mà đem chôn gì? Chết đem chôn, chôn xong thì 3 năm, 4 năm sau thì mới sang cát, mới thay áo cho các cụ. Nhưng mà theo cái văn hóa, cái truyền thống, cái tín ngưỡng của dân tộc Việt Nam chúng ta, đặc biệt khu vực phía Bắc này, thường là gì? Trong một chi họ gần với nhau thì phải gì? Phải 3 năm sau trong gia đình không có người mất thì mới thay áo cho các cụ, hoặc nhanh thì bây giờ cũng phải 1 năm sau. Nhưng mà khổ, 1 năm nó gì? Kế tiếp trong chi họ nó cứ 2-3 người, có năm đến 3-4 người. Có những chi họ là độc đau đến thế, đến gì? Cứ con trai là chết. Không con trai nào sống quá 49 tuổi. Năm 2019 có một cái chi họ đến, chết 13 người, toàn là con trai. Chưa đến 49 tuổi, không có một ai sống được qua 49 tuổi. Chết 13 người, duy nhất trong cái chi họ đấy còn có một người đang đâu 27-28 tuổi. Đi xem người ta bảo là gia đình là gì? Chuẩn bị hết đinh. Cái chi họ chuẩn bị hết đinh. Hết đinh chứ là sao? Tức là không còn con trai trong chi họ đấy nữa. Mà sợ thật, cả chi họ còn duy nhất có một người con trai. Năm đó là 26-27 tuổi. Năm 2019, 13 người con trai trong chi họ đã chết hết, còn toàn con gái. Mà con trai thì chưa có ai sống qua 49 tuổi. Sợ quá. Đi đến gặp thầy, nhờ người đưa đến gặp thầy. Cái chi họ này là như ở dưới cái gì, dưới Hưng Yên. Ở dưới Hưng Yên, Khoái Châu Hưng Yên. Khoái Châu Hưng Yên. Mà đi xem họ bảo là gì? Mấy nơi họ đều bảo là dòng họ, chi họ chuẩn bị gì? Hết đinh. Cả chi họ sợ, bảo bây giờ mà còn mỗi một cậu ấy nữa, có vợ rồi mới sinh được một đứa con gái. Nếu bây giờ cậu ấy mà gì đi thì đúng cả cái chi họ đó là gì? Hết thật. Hết thật. Người ta mách lên tham dự Pháp hội Vu Lan đợt tháng 7 năm 2019. Về không chỉ hết đinh, mà bây giờ là gì? Là gì? Là thêm 2 đinh nữa. Tức là về đến sang đầu năm 20, trước cái lúc Covid đó, được một tí một thời gian đó, xin lên chùa nhưng không lên được. Vì lúc đó là cái lúc mà đang gì? Đang cấm dịch Covid, cấm Covid mạnh. Thì bảo cứ đòi lên chùa để làm lễ tạ. Hỏi làm sao mà lễ tạ, bảo may quá, về sinh đôi. Mà sinh đôi là sinh 2 đứa con gì? 2 đứa con trai. Như vậy đăng 1 đinh là thêm 2 đinh nữa, cái chi họ là được gì? Được 3 đinh. Yên tâm rồi còn gì nữa. Đấy, ở thế gian các quý vị, họ tin Phật Pháp. Không phải là ai đến với Đức Phật cũng phải là, cũng là gì? Cũng là tầm cầu giáo lý, giải thoát, giác ngộ, thậm thâm vi diệu, chứng đắc thánh quả, A-la-hán, rồi duyên giác, Bồ-Tát, thành Phật đâu các quý vị. Mà đến họ cầu một cái gì đó, nó rất đời thường thôi. Nhưng mà giải quyết được cái vấn đề mâu mắc ở trong chi họ, trong gia đình, trong bản thân của họ. Từ đó họ mới gì? Mới tìm hiểu Phật Pháp, mới có niềm tin vào Phật Pháp. Đây chính là gì? Phương tiện thiện xảo của Phật giáo Bắc Tông Đại Thừa của chúng ta. Cho nên từ đó, hồi đầu năm vừa qua, Pháp hội đầu năm 2022 vừa qua, cả nhà hai vợ chồng với 3 đứa con, 5 người dắt díu nhau lên đây lễ. Hai thằng cô con nó lít nó gì? Nó chạy long tong ở cửa thất của thầy. Cứ bảo, thế là chồng bảo là, đây là con gì? Con là con đi ăn mày Phật cái Pháp hội Vu Lan tháng 9 đấy thì ạ. Thế là bà vợ nói luôn, nói là gì? Ôi rồi đây là gì? Con ăn mày Phật, mày tổ, ăn mày thầy đấy. Thầy bảo không ăn mày Phật, mày tổ thôi, không phải ăn mày thầy đâu. Người ta nghe, người ta hiểu lầm thì lại chết toi cả nút. Mà ăn mày Phật, ăn mày tổ thôi, thầy chứ không phải ăn mày thầy, thầy có làm cái gì đó mà ăn mày thầy. Thầy chỉ là người chủ lễ và để gì cũng cùng với chư tăng, cùng với các Phật tử chúng ta cầu nguyện cho tổng thể đại chúng đến tham dự pháp hội. Ai cầu nguyện cái gì? Hướng tâm đến chư Phật Bồ Tát, thành tâm 3 ngày để gì cùng theo pháp hội để thọ trì đọc tụng. Dựa vào kinh Phật, dựa vào lời Phật dạy để nhất tâm để thọ trì, để đọc tụng và cầu Phật Bồ Tát gia trì cho. Cho nên trong kinh Phật chúng ta mới có cái câu là gì? Hữu cầu tất ứng là như thế. Có cầu sẽ có cảm, có cảm sẽ tất sẽ gì có ứng. Có ứng thì tất sẽ được gì? Linh thông. Linh tức là gì? Là linh thiêng, thông tức là thông tất cả giữa thế giới phàm phu chúng ta với gì? Với cảnh giới niết bàn của chư Phật đó, vân vân. Thân giữa, thông giữa chúng ta và thần linh, thông giữa, giữa chúng ta và gì? Gia tiên của tổ tiên của mình, thông giữa chúng ta và gì? Chư Phật Bồ Tát, vân vân. Đó. Cho nên cái quan điểm của Phật giáo Bắc Tông của chúng ta gì? Là chủ trương là gì? Lấy cái phương pháp tụng kinh niệm Phật, kiến lập đàn tràng, tu tập pháp hội để làm gì? Làm phương tiện, giống như con thuyền lớn để chở gì? Chở vô số gì? Con người qua, qua biển khổ, sông sâu. Cho nên trong bài kệ niệm Phật ở trong cái khoa cúng Mông Sơn thí thực là gì? Ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng ba, dục thoát luân hồi khổ, cấp cấp niệm Di Đà. Tức là ái hà thiên xích lãng. Ái hà tức là biển khổ, thiên xích lãng là gì? Nói gì nó rộng gì? Rộng lớn đó, mênh mông đến đó, ngàn vạn gì? Ngàn vạn dặm vậy. Khổ hải vạn trùng ba, tức là khổ hải, biển khổ, khổ hải tức là biển khổ rộng lớn đó, mênh mông muôn nghìn vạn dặm, không có bờ bến. Ý nói là cuộc sống của chúng sinh chúng ta, đối tượng chính là con người chúng ta này, vô số kiếp cho đến nay do tạo nghiệp cho nên sinh tử luân hồi khổ đau, từ từ vô thủy kiếp cho đến nay vẫn chưa dừng nghỉ, cứ chìm đắm luân hồi ở trong gì? Biển nghiệp vậy. Nay muốn vượt qua cái biển khổ luân hồi đó thì phải gì? Thì phải nhất tâm tu hành, chỉ trai giữ giới, tụng kinh niệm Phật. Đặc biệt là những hành giả tu theo pháp môn tịnh độ chúng ta là gì? Vừa tự thân tu tập, vừa nương vào gì? Vào công đức, vào hành nguyện, vào thần thông, vào quyền lực của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật để một đời được đới nghiệp vãng sinh, hoặc được tự tại vãng sinh. Vãng sinh về Tây Phương rồi thì không còn cái cảnh khổ sinh tử luân hồi nữa. Vĩnh viễn xa rời biển nghiệp, thẳng chứng quả vị viên mãn vô thượng Bồ Đề, tức là thành Phật trong một đời kiếp thôi. Đó. Cho nên chúng ta thấy bài kệ ở trong cái khoa cúng Mông Sơn thí thực đã nói rất rõ. Chúng sinh chúng ta ở trong cuộc đời này thì chịu vô số những cái cảnh khổ, khổ về thân, thân thì gì? Sinh, già, bệnh và chết. Tâm thì gì? Tâm thì cầu bất đắc khổ, ái biệt ly khổ, oán tăng hội khổ và ngũ ấm di tình khổ. Tám nỗi khổ này nó nung nấu gì? Nó thay nhau, đắp đổi cho nhau, thậm chí cùng nhau hiện khởi một lúc đấy, khiến cho chúng ta cả thân và tâm đều gì? Đều khổ. Thế nào là thân khổ? Chúng ta ốm, chúng ta biết khổ chưa? Về ốm chưa? Có khi gãy cái chân hoặc đứt cái chân cái tay thôi, một chút xíu thôi, máu chảy có vài giọt thôi mà còn thấy đau gì? Đau thấy gì? Đau như muốn thấy là các cụ tổ tiên này. Đấy, thế thôi. Còn không may mà đi đường đi xá mà gì, vấp ngã mà hoặc là dẫm phải gai, phải đinh, phải mảnh sành, mảnh sứ nữa, còn đau đớn nữa, chút xíu thôi đã thấy đau. Nhưng còn là nằm ốm lên trên giường bệnh thì chúng ta thấy gì? Càng khổ nữa. Khổ về tâm, cả hai cái gì? cái nào cũng khổ cả các quý vị. Có vị đến nói với chúng tôi là bạch thầy, con đây gì không sợ ốm, con chỉ sợ gì phiền não thôi. Thế bảo vì sao mà không sợ ốm? Vì con sức khỏe vô địch, từ bé tới giờ con chưa phải mất một viên thuốc ho, một viên thuốc cảm, không mất một chút thuốc ho nào cả. Tôi bảo khỏe thế là tốt, chắc kiếp trước trồng nhiều căn lành, chắc đi thí thuốc thí dược cho nên đời nay kiếp này được phúc báo là mạnh khỏe như thế. Vừa nói xong hôm sau về gọi điện bảo thầy ơi, con không hiểu vì sao mà từ hôm qua từ trên chùa về hôm nay con thân thể đau nhức, không thể nào mà ngồi dậy được, mặt mũi là gì nó cứ nhà cửa nó cứ quay tròn ra. Con không biểu hôm qua con lên chùa con nói với thầy cái điều đó, con có phạm cái gì không mà hôm nay về gì con bị ốm luôn, mà từ bé tới giờ con chưa bao giờ ốm. Thế tôi bảo là vừa hôm qua bác nói với thầy là bác không sợ ốm, về không sợ ốm mà không sợ thân bệnh mà. Đây là lần đầu tiên con ốm thầy ạ. Ngồi dậy không ngồi được, nhà nó cứ quay tít lại quay tròn. Ăn không ăn được, ngủ không ngủ được, cứ ăn vào là nôn, con không hiểu vì sao. Thầy bảo đi khám bác sĩ đi. Con vừa đi khám bác sĩ về đây, con trai nhà con vừa chở đi khám bác sĩ về đây, nhưng bác sĩ bảo không có bệnh gì. Đấy. Thế mà không có bệnh làm sao mà cứ như thế? Chắc chắn là phải có bệnh chứ. Nhưng mà chưa khám ra thôi, bệnh viện đó không khám được, đi bệnh viện khác. Con đi bệnh viện lớn nhất rồi, bệnh viện uy tín nhất rồi, đi hẳn bệnh viện Bạch Mai rồi mà. Thuê hẳn giáo sư ngoại quốc họ khám và chiếu chụp cho con bằng cái loại máy tiên tiến nhất mới về, mấy chục tỷ một cái máy mà. Nhưng mà không tìm ra bệnh gì. Thế tôi bảo là, thế hôm qua lên chùa có khởi cái tâm gì xấu không? Bảo không, con chỉ có nói với thầy là con không sợ bệnh thôi, không sợ ốm thôi, con chỉ sợ phiền não, chỉ sợ khổ trong tâm thôi, chứ còn ngoài thân con không sợ. Đấy, đúng là gì? Các cụ ngày xưa nói rồi, chúng ta có ăn ngày hôm nay thì phải lo gì? Lo để dành cho đến ngày mai một chút, là như thế. Chứ đừng có nghĩ rằng mình khỏe, đang khỏe mạnh, mình không ốm đau mà coi thường. Đấy, như cái trường hợp cái chú mà thầy nói đấy. Vừa nói hôm trước gặp thầy ở trên chùa, hôm sau về nằm kiệt quệ ngay. Ôi rồi, sau đó phải đến tháng á, gần một tháng, truyền nước cho đến thì thâm tím hết cả hai tay rồi mới bắt đầu thì sức khỏe nó mới hồi lại dần dần, bắt đầu từ đó là gì? Ôi giời, tín tâm lắm. Từ đó lại trở thành gì? Suốt ngày tụng kinh. Từ cái ngày mà theo thầy, từ cái ngày năm 2011-12 tới bây giờ. Bây giờ vẫn là theo. Chú ấy vẫn còn đang làm công tác ở trong nhà nước. Giờ vẫn theo. Vẫn tụng kinh. Giờ tụng kinh Địa Tạng chăm lắm, bảo con thuộc lòng kinh Địa Tạng của thầy rồi. Tức là tụng rất là gì? Rất là nhiều. Tụng rất nhiều mới thuộc lòng kinh Địa Tạng. Đấy. Từ cái chỗ thì cho nên chúng ta cũng đừng có sợ rằng tất cả những ốm đau bệnh tật nó đều là nghiệp. Có những ốm đau bệnh tật, những lần ốm đau bệnh tật chúng ta lại từ cái nghiệp đó lại chuyển thành gì? Chuyển thành cái tín tâm. Vì vậy mà các Phật tử đến chùa mà bảo, hoặc là các vị thiện nam thiện nữ, hoặc là các vị con trai con gái đến chùa lễ Phật, lúc đầu chẳng có một tín tâm gì với Phật cả, không sao, hoan hỉ hết. Thôi thì thầy bảo là thôi các vị cho nó pháp hội khóa tu được trang nghiêm, các vị mặc áo dài thì ngồi lên trên, còn một số các vị thì họ chưa phải là Phật tử chứ quy Tam Bảo, nhưng họ vẫn muốn đến chùa để tham dự khóa tu. Mục đích không phải là để cầu nghe pháp, mục đích là để làm sao đó để các thầy và các Phật tử cầu cho gia đình họ được bình an, cho gì, cho vong hồn của những người mất đó không về bắt những người gì, bắt thêm những người còn đang sống. Vì vậy mà họ đến chùa. Phải nói thẳng tuyệt là như thế. Họ không phải đến chùa để nghe thầy giảng, đến chùa để cùng tu với chúng ta, mà đến chùa để nhờ nhà chùa, mong nhà chùa, mong nhà chùa để làm sớ để cầu siêu cho người thân của họ mới mất. Và điều quan trọng nhất, trong dòng họ của họ, trong gia đình của họ, không còn ai bị gì, bị mất kế tiếp trong một vài năm tới, thậm chí là một vài chục năm tới nữa. Sau này có mất thì già mới mất, bệnh mới mất, mất theo quy luật sinh lão bệnh tử thôi, chứ không mất một cách đột ngột, không mất theo kiểu mà đi xem người ta bảo trùng tang trùng phục như thế nữa. Đấy, kiểu như thế. Thôi thì những thành phần đấy họ đến chùa, các Phật tử chúng ta phải hoan hỷ thôi. Thầy hoan hỷ được mà tại sao chúng ta hoan hỷ? Thì thôi thì họ không có áo dài thì cũng chớ có đuổi họ ra. Lần trước thầy thì thầy bảo phải làm cho nghiêm, thầy bảo thế, nhưng chúng ta phải thì uyển chuyển một chút. Bảo thầy bảo cho nghiêm, họ đến họ không có áo dài bắt họ đi ra mua. Người có tiền họ sẵn sàng ra họ mua 100 hơn 100 nghìn một cái. Nhưng xin thưa các vị, có người họ đi lễ họ cũng không lường trước được, cứ đi thôi. Trong túi có khi chỉ có gì 50 100 đổ xăng á, họ chỉ tính cho đổ xăng từ đấy lên chùa hết 50 nghìn, lúc về đổ 50 nghìn nữa hết chùa, lên ăn cơm chùa thì ăn cơm chay trong chùa rồi, mang theo 50 nghìn đổ xăng, 50 nghìn đi, 50 nghìn về hết. Bây giờ bảo họ ra mua cái áo dài 100 150 mới được vào chùa ngồi nghe thầy giảng, mới được vào tụng kinh, mới được vào cầu siêu cho các cụ. Không nên. Đấy, cho nên uyển chuyển là cái chỗ đó. Chúng sinh vô biên thì nguyện độ đó. Thầy giảng thầy nói là phải mặc áo dài mới được vào, phải làm cho thật nghiêm. Nhưng mà chúng ta phải uyển chuyển. Những người họ không đem tiền và họ không, chưa phải là Phật tử, thì thôi thì bảo là thôi thì vậy thì các bác, các cô, các anh, các chị chưa quy tam bảo, chưa phải là Phật tử, chưa có áo dài, thì thôi thì hoan hỷ ngồi ra phía sau các Phật tử mặc áo dài cho nó được trang nghiêm gì, trang nghiêm đạo tràng, trang nghiêm pháp hội. Đấy, thế thầy nói tuyệt ra cái này thì lần sau có khi các Phật tử chúng ta đi liền bảo ôi đấy, thầy bảo không áo dài vẫn được vào tu, cho nên Phật tử này thì sợ nóng cho nên bỏ áo dài ở nhà, cho nên nói là gì, con quên. Đấy, nói thế thì cũng không được. Hoặc là mang đi rồi nhưng mà nóng quá không mặc. Xin thưa vị thầy thì 4 lớp vải đây, thầy có kêu đâu. Đấy, chúng ta có 2 lớp vải, 3 lớp vải thôi, đã kêu rồi, oai quái ra rồi. Đấy, cho nên học á, tu nó khổ mà tí, khó một chút á, cố gắng thì nó mới á, sinh trưởng á, công đức lành á, vô thượng dần dần ra. Chịu khó chịu khổ được thì mới tốt vậy. Đấy, uyển chuyển một chút, nhưng mà thì chúng ta cũng không phải vì cái chỗ uyển chuyển mà các Phật tử ngày mai là bảo ôi thầy hôm qua lên giảng thì nói thế rồi, mấy ông bảo vệ, mấy ông trật tự an ninh trật tự này không được làm nghiêm nhá, ý thầy nói rồi nhá, không có áo dài tôi ngồi dưới, tôi ngồi dưới tím được. Nhưng mình là Phật tử rồi thì có cái áo dài thì cố gắng mặc áo dài và mình ngồi lên gì cho trang nghiêm đạo tràng. Thế đừng có lười, đừng có kiếm cớ mà bảo là quên, hoặc là bảo là mang nhưng vẫn bảo là quên vì lười, không nên. Đấy là khởi cái tâm đấy là tâm gì? Tâm gian dối rồi. Có ngồi nghe pháp, có ngồi tu cả buổi nhưng công đức có khi cũng bằng con số 0. À, còn những người họ chưa hiểu, họ chưa chuẩn bị, họ không có điều kiện, như thầy nói, mang có 100 nghìn đổ xăng 2 lần, đi lần về là hết. Không có tiền mua chiếc áo dài nữa thì thôi, cũng hoan hỉ. Nó là khác nhau hoàn toàn. À, với chúng ta thì lười biếng, này, nói dối, khác nhau hoàn toàn. Thầy nhớ cái điều đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy phương tiện đối với Phật giáo Đại Thừa Bắc Tông chúng ta rất là quan trọng. Vì vậy mà mới có Bồ Tát Địa Tạng đi vào địa ngục để cứu gì? Cứu chúng sinh. Đấy. Các thầy mở ra các pháp hội, các khóa tu như vậy cũng là gì? Để gieo duyên cho rất nhiều người chưa biết đến Phật Pháp, có một chút duyên với Phật. Có những người từ một cái chút duyên lành nho nhỏ này, sau này đi về thì hết 3 ngày 7 ngày ở pháp hội, đi về thì, thì cũng hay đấy chứ nhỉ. Trước đây mình cứ nghĩ là mấy ông sư suốt ngày cốc cốc Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, đến bữa thì đi xin cơm. Cuộc sống phải nương vào mấy bà vãi đem từng bát gạo ra để nuôi các sư. nay lên mới thấy gì, không phải. Các ông ấy gì, kể chuyện cổ kim Đông Tây Nam Bắc, các kim cổ kết hợp biết hết. Không phải cái gì cũng biết, nhưng mà biết gì cũng khá nhiều, biết rất nhiều, vân vân. Biết những cái mà mình chưa biết tới mà gì, mà mấy ông sư cũng biết. Trước đây mình cứ nghĩ mấy ông ấy gì, cạo tóc vào chùa để sống đỡ qua ngày, thất tình lục dục, trai không lấy được, vợ gái không lấy được, chồng vào chùa gọi là sống đỡ qua ngày. Nay không ngờ đến chùa mà thấy khác. Ông ấy nói chuyện cũng thấy gì, hay hay đấy chứ. Về vợ đi vắng á, mở YouTube ra, mở thì các bài giảng ra xem. Hôm qua nghe ông ấy nói như thế, nghe cũng thấy tò mò, không biết là ông ấy có trình độ thật hay không, hiểu biết rộng thật hay không, là ông ấy lên ông chém tí thế, phải trúng cái lúc mà mình cái mình không biết. Về tò mò vợ đi vắng rồi, lấy điện thoại ra bắt đầu vào Google hay là vào gì đó, sớt một tí rồi ra. Ví dụ như là đi chùa Khai Nguyên là sớt, ông Thích Đạo Thịnh là sớt chùa Khai Nguyên thôi. Nha, thấy những bài giảng dài dằng dặc vào nghe. Nghe hết bài này đến bài khác. Vợ con đi vắng mới dám nghe. Vì nghe có mặt vợ con thì sợ gì. Vợ con lại cười bảo, ngày trước ông bán mà. Ông bán, ông nói tôi đi chùa, nói vợ con đi chùa, bây giờ ông lại đi nghe ông sư giảng. Cho nên xấu hổ, không dám mở trước mặt vợ con. Mở sau lưng thôi. Đang dần dần gì, từ cái chỗ đó có những người mà vào được gì, mà tín tâm vào được đạo. Đấy, giống như cái ông ở ngoài sân Tây thì kể một lần hai lần rồi đấy, đèo vợ vào chùa, cứ đèo vợ vào chùa. Ngày xưa còn đi cái đường gốc cau bên này cơ, hàng cau bên này, cứ tới hàng cau bên kia là thả vợ phịch ở đó, bà đi vào đi, chồng bảo nào thì bảo, không bao giờ ông đi quá cái hàng cau. Có nghĩa cứ bắt đầu đến cái ngã ba ngoài cái hàng cau, cái tầm bên bên thế đấy, thả vợ đấy, kệ cho bà đi bộ vào, mặc dù chỉ còn có một đoạn thôi là vào tới cổng chùa, nhất định không. Đi cái xe 82, xe cúp 82 ngày xưa đó. Thầy có một lần thầy gặp Phật tử quen ở nhà chùa mà. Thả vợ đấy xong thầy bảo, xong đèo bà vào chùa. Bảo tôi đang bận. Đi về còn có việc đi họp ở khu phố. Thì mình cũng nghĩ là người ta bận, mà nghĩ bụng là bận đến đâu thì bận, thì có từ ngã ba đấy vào trong này, nó mất một phút đi vào, một phút đi ra, hai phút chứ bao nhiêu. Nhưng nhất định không. Sau này nghe các Phật tử mới nói là ông ấy chưa bao giờ đi qua hàng dừa thầy ạ. Có cứ đến cái hàng công vua bắt đầu chớm ở ngã ba đó, ông thả vợ ở đó. Mặc dù đi mấy người đi chăng nữa, mọi người đèo vợ, đèo người thân vào, ông đến đó là thả vợ. Ông bảo đến đây là đất của chùa cho nên nhất định không bước vào. Chúng ta thấy có những người mà họ suy nghĩ nó gọi là cực đoan như thế, bảo là không bước chân vào đất chùa. Như thế cơ mà. Nhưng các cụ ngày xưa nói rồi, lệnh ông á không bằng cổng bà. Đấy, cái lệnh của ông là to đấy, nhưng mà không phải cái cổng của bà. Cổng tức là cái cổng cái chiêng đó các vị. Nó kêu ghê lắm đấy, không đơn giản đâu. Mà bà ra mà muốn độ ông ấy thì ông ấy có mà thoát đằng trời. Cho nên ấy, cái năm 2014, Pháp hội Vu Lan ngày xưa là còn ở trên cái chùa này, Ngôi Tam Bảo, ngày đấy chưa làm xong đâu, mới có cái dựng cái cột lên thôi. Pháp hội Vu Lan năm đó, bà chơi cái quả là gì? Cầu siêu cho các cụ gia tiên nhà chồng. Bà bảo chồng phải đích thân viết gì, viết tay, viết họ tên của các cụ để đưa cho bà ấy, thì các cụ mới lợi ích. Còn tôi là con dâu, tôi viết thì cũng được, nhưng mà làm sao mà bằng con trai, bằng cháu trưởng viết cho thì các cụ được. Ông nghe cũng phải, tự tay lấy viết ra, cả tiếng đồng hồ đi tra lại gia phả của các cụ để viết ra. Sáng hôm sau đèo vào, ông dừng xe máy ở đó, bà nhất định không xuống. Bảo xuống xe, bà nhất định không xuống. Bà bảo hình như cái chân của tôi hôm nay nó đau lắm ông ạ. Đấy. Hôm trước cái chân của tôi hôm nay nó đau lắm. Tự nhiên làm sao nó như chuột rút, tôi không đi được. Chúng ta thấy không? À, thế là ông chẳng nhẽ vợ bảo chân đau thì có quả này thì quả rồi, thôi rồi. À, mọi khi thì bỏ bà ở đây được. Hoặc là nếu bà chân đau thì đi về. Thì hôm nay thì là cái ngày thì làm đi làm lễ xế Vu Lan cái. Năm 2014 đi làm lễ cầu gì? Cầu siêu cho các cụ nhà ông ấy. Mà tối hôm qua ông bỏ cả tiếng đồng hồ để đọc giáo phả và để viết lại cái danh sách các cụ rồi. Mấy chục cụ, 40-50 cụ. Nay đi vào mà vào đến cửa chùa rồi mà không đem các cụ vào lễ về sợ các cụ quở trách cho thì chết. Đó. Cho nên đèo bà từ đó thì lần đầu tiên ông ấy vượt qua gì dãy hàng cao vu ở ngã ba cửa chùa cũ vào tới cái chỗ viết sớ là cái chỗ mấy gốc cây các vị đang viết sớ bây giờ đấy. Ngày xưa chưa có cái nhà đây đâu, căng bạt lên thôi, lụp thụp thôi. Bà ấy cũng khéo cơ, đúng là dân giáo viên có khác. Bà là ngày xưa là giáo viên dạy cấp 3 trường Sân Lộc mà, dân giáo viên có khác. Ông thì là bộ đội nghỉ hưu nên chắc là ngày xưa đi học sĩ quan cho họ tiêm vào đầu tôn giáo là liều thuốc phiện của nhân dân nhiều quá, cho nên bây giờ nhìn tôn giáo một cái gì đó nó xa xôi và nói gì nó không thể hiện thực ở thế gian được. Có thể như vậy, mình không biết là ông như thế nào nữa. Đang nói với ông vào tới đưa sớ cho bà đi viết, bà bảo thôi ông đem ra đi. Từ hôm qua ông viết rồi, chữ của ông khó đọc lắm. Ông mang ra ông bảo cho các cụ viết sớ để các cụ còn chỉ cho, còn viết sớ cho. Ra ngồi viết sớ. Viết sớ được tí thì bà thì là Phật tử thân của nhà mình rồi, thân với cái đội viết sớ. Không biết là có mách nước trước hay chưa mà tôi nghĩ chắc có mách nước trước. Vì một cái bà viết sớ đấy là cái bà bạn thân của cụ ấy. À, cùng ấy đi chùa với cụ ấy. Viết sớ xong ông cụ định đi. Bà cụ viết sớ bà gọi giật lại bảo ông phải đợi ở đây để tí coi để đội sớ nhà ông vào trong kia để các cụ mới chứng cho. Chúng ta thấy đấy. Độ chúng sinh đấy các quý vị ạ. Không phải đơn giản. Thế là viết sớ xong thì các cụ lấy một cái khăn vàng trải bàn, các cái khăn màu vàng ấy, cho vào cái đĩa, cho riêng sớ nhà ông ấy, bảo ông đội vào trong ấy, gặp cái ban gì, dâng sớ, để người ta dâng vào cho. Vào tới lúc đó nó không biết nhân duyên như thế nào, vào lúc, chúng lúc mà thầy đang gì, đang giảng. Cho nên là vào đó mấy bà ở chỗ cái ngay trước cửa các ông ấy, bảo thầy đang giảng chưa được vào. Đấy, đợi ở đây một chút. Bảo một chút, thầy giảng cho hơn một tiếng đồng hồ. Thế là bố cứ thế bố gì? Bố đứng ở ngoài đấy, đội sớ của nhà cụ gì? Thúng cả chân đó, hơn tiếng đồng hồ. Hơn tiếng đồng hồ ấy đã đem lại lợi ích cho ông cụ ấy. Ngày hôm sau tiếp tục đèo vợ vào, nhưng không như mọi hôm, không dừng ở ngoài ngã ba hàng cao vua nữa, đèo vợ thẳng vào trong chùa, thả vợ xuống lanh quanh không về mới là lạ chứ. Lanh quanh không về. Thế bà bảo thôi ông đi về trước đi. Bà ở bà cứ vào đi. Đến trưa hết khóa lễ 12:30, nhìn thấy ông thì ở ngoài ghế đá, ở ngồi cái ghế đá xa xa ở cái ngoài băng, ngoài cái gốc xoài to ở trước cửa chùa bên kia, thấy ông ở đó. Bà đi lấy một hộp cơm chay đưa cho ông, thấy ông cũng ăn bình thường. Thế là bà ăn xong thì vào khoa lễ buổi chiều rồi thì ông đi về nghỉ ngơi tí. Ông cứ ừ thì được rồi, bà cứ ấy đi rồi tôi lăng quăng đây tí rồi tôi về trong chiều tôi vào đón bà. Nhưng đến khi vào khoa lễ pháp hội thời đệ nhất của ngày thứ nhất, à của ngày đúng rồi, à ngày thứ hai chứ, pháp hội để nhất ngày đấy là mỗi ngày và tụng ba thời. À, tụng ba thời luôn cho đến 8-9 giờ đêm mới xong. Pháp hội thừa thời thứ nhất của ngày thứ hai. Ông không về. Thế thời thứ hai, tức là cái thời từ khoảng 2 giờ đến 4 giờ 4 rưỡi đó, ông không về. Thời thứ ba cho đến tận 8 hơn 8 rưỡi đêm, ông cũng không về. Chờ bà, thế lúc về thì bảo là thôi chờ bà cùng về cho vui. Nhưng thực sự là gì? Hơn một tiếng đồng hồ đội sớ với các cụ á. Nghe gì? Tai được, tai không, nghe lời thầy giảng. Cái bài pháp, cái năm đó thầy lại nói về gì? Nói về cái công đức tri ân và báo ân các anh hùng liệt sĩ. Và cái việc gì? Cái việc kể cái câu chuyện đi làm lễ ở trên Điện Biên gì? Trên Điện Biên Phủ, nghĩa trang Điện Biên Phủ, nghĩa trang đồi độc lập của Điện Biên Phủ. À, cho nên ông ấy gì? Ông ấy đánh trúng cái tâm lý của ông là bộ đội nghỉ gì? Nghỉ hưu. Cho nên cái bài pháp đó ông nghe ông sướng quá. Ông thấy những đồng đội của ông được gì? Được các thầy, được các Phật tử tri ân và báo ân. Làm lễ là có những cái sự mầu nhiệm. Mà thầy kể là để cả bí thư, chủ tịch tỉnh ủy để ra thắp hương dự lễ. Rồi sau cái pháp hội, cái năm đầu tiên đó là gì? Tổng bí thư. Đương kim lúc đó của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng gọi điện cho trưởng ban tôn giáo tỉnh ủy là gì? Cảm ơn. Đấy cho nên ông nghe gì? Ông mới thấy là gì? Sai rồi. Trước đây cái suy nghĩ của mình về tôn giáo, về Phật giáo có cái gì sai sai thì phải. Vì vậy mà ngày hôm sau đèo vợ vào gì? Ở cho đến hết ngày hôm sau. Ngày thứ ba mới là ngày quan trọng nhất, ngày vui nhất. Buổi sáng ông đèo vào, lần này ông không ngồi một ghế đá nữa. Ông cầm một cái ghế nhựa ông ấy, ngồi vào đằng sau cái pho tượng A-di-đà bằng đá đó. Tức là ngồi tránh cửa giữa ra một tí, chơi cái quả. Hôm thứ hai ngồi ghế đá, hôm thứ ba ra ghế nhựa. Đấy. Mà hôm thứ ba đặc biệt rồi, bà bảo không hiểu thế nào. Thầy giảng cái kiểu gì, thầy nói kiểu gì mà ngày thứ ba tự nhiên, cái lúc mà đi quy y, con ông cũng không nói gì với con cả, cũng không bảo gì trước. Con thấy giật mình, thấy ông mặc áo gì? Mặc áo chàng dài. Và ông thì, ông cũng phát nguyện quy Tam Bảo trở thành Phật tử từ ngày pháp hội thứ ba năm 2014. Đấy. Cho nên những người chưa độ được, chứ không phải là không độ được. Những người duyên chưa đến, chứ không phải là không bao giờ không có duyên với Phật. Cho nên quan điểm của Phật giáo, Bắc Tông Đại Thừa chúng ta là gì? Là tận độ chúng sinh. Chúng sinh không cần Phật, nhưng Phật gì? Phật vẫn tìm đến với chúng sinh. Chúng sinh quay lưng với Phật, nhưng Phật vẫn gì? Đi theo chúng sinh. Đó. Mong là gì? Giải thoát giác ngộ được cho chúng sinh. Vậy nên mới có Bồ Tát Địa Tạng mới phát đại thề nguyện là gì? Chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề địa ngục, vị không thể bất thành Phật là như thế. Đấy. Cho nên ở đây chúng ta thấy thì cái phương pháp tu hành pháp môn tịnh độ này không phải là Phật tử mà tôi nói lúc đầu thì niệm Phật hơn một năm trời không thấy Phật đâu, không phải là không có Phật, nhưng mà do cái tâm tu của các vị ấy nó sai đường lạc lối, sai với chính pháp của Phật. Cho nên vừa nghe thấy kinh Phật dạy, vừa nghe đến lời của một số các quý thầy giảng, chưa hiểu rõ mà đã gì? Đã vội vàng lao đầu vào chuyên tu bỏ hết tất cả, ngày đêm chỉ mong được thấy Phật. Nhưng mà Phật Bồ Tát các ngài biết là gì? Cái người này này, cái con người này này, cái nhân duyên giải thoát giác ngộ của họ ấy chưa gì? Chưa đủ. Giống như cái trái cây, ta thể lấy một cái nôm na là trái mít đi. Nó vừa ra được cái trái còn con bằng cái gì? Nắm tay này. Như chúng ta là người nông dân thuần thục, hoặc là người có tri thức, có trí tuệ, có sự hiểu biết, có kinh nghiệm. Chúng ta biết rằng quả mít mới gì, trái nó mới gì, mới ra khỏi cây, mới bằng cái nắm tay này, chắc chắn nó chưa gì, nó chưa thể già, chưa thể chín, chưa thể có múi để ăn vậy. Cho nên Phật Bồ Tát thấy chúng sinh cũng tương tự như thế. Cho dù có tinh tiến, có tu hành suốt ngày lẫn đêm, nhưng mà cái căn lành từ nhiều đời nhiều kiếp trước còn gì? Quá ít. Cho nên Phật Bồ Tát vẫn chưa thể hiện ra để cho chúng ta thấy được. Mặc dù là chúng ta gì? Nhất tâm tu hành, một lòng niệm Phật, cầu được vãng sinh. Phật Bồ Tát các ngài là có đại thần thông, biết được hết căn tính hành nghiệp của chúng sinh và chúng ta. Cho nên các ngài thấy gì? Nếu bây giờ mà hiện ra trước mắt nó thì chẳng khác gì gì một cái người này gì lấy cái quả mít mới bằng nắm tay này để đem vào để vào góc bếp, để lên gác bếp hay để vào trong xó nhà, để bảo là 3-4-5 ngày sau quả mít kia sẽ chín. Chúng ta nghĩ có chín không? Không chín mà nó gì, nó thành gì, bị gì, bị thối, không thể ăn được, không thể dùng được. Cho nên đối với người niệm Phật, nếu mà một ngày, hai ngày, ba ngày đến bảy ngày thấy Phật là tốt, thấy rồi cũng đừng có vui mừng hoan hỉ quá, đừng có đánh mất cái chính niệm mà kể hết cho người này với người khác, khoe hết người nọ với người kia, lại biến thành gì, ma sự. Từ chỗ Phật sự thành lại gì, bị ma sự quấy đảo, làm vọng động tâm can, thậm chí là gì, là điên khùng loạn tâm, tẩu hỏa nhập ma, sai đường lạc lối bất cứ lúc nào. Cho nên đã thấy vậy, biết vậy, được vậy thì ghi nhớ vậy, hoan hỷ vậy, tự tu tự chứng, tự đắc tự biết, như người ăn tự no, người khát và tự uống, tự cảm nhận mà thôi. Nếu có nói đi chăng nữa thì chứ với người thầy nào mình tin tưởng nhất mới có thể chia sẻ và tham vấn mà thôi, xem như vậy có đúng hay không, con tu như vậy, thấy như vậy, nghe như vậy, được như vậy, có đúng với chính pháp không? Nếu đúng thì con phải hành xử và phải tiếp tục hành trì và giữ tâm như thế nào? Xin là gì sư phụ hoan hỷ tử bi chỉ giáo cho con. Đấy mới là người Phật tử khôn khéo tu hành đúng đường, đúng chính pháp. Còn nó được một chút là đem đi khoe hết người này, người nọ, người kia thì không ổn được. Cho nên kể cả tăng ni hay là Phật tử đến tu được một chút khoe với chúng tôi là gì? Con thấy cái nọ, thấy cái kia thì chỉ có cười thôi mà. Thậm chí có người bảo con có thể biết trước được quyền chuyển quá khứ hiện lại vị lai, hiện tại vị lai đều biết hết, tôi chỉ có cười. Mấy năm trước có Phật tử lên chùa Tản Viên nói với thầy, tôi biết được tất cả gì? Những chuyện quá khứ hiện tại vị lai của chúng sinh. Thầy cười không nói gì. Xong rồi vị này nói là gì? Thầy có muốn biết không? Kiếp trước của thầy là gì không? Các vị biết thầy trả lời nào không? Thầy không trả lời là kiếp trước thầy là cái gì và như thế nào. Thầy hỏi rằng vậy ông có biết trước khi tôi lên đây, tôi từ chùa nào, ngày hôm qua tôi từ chùa nào tôi lên đây không? Bó tay luôn. Tôi vỗ bàn cả gầm một cái, tôi bảo ma sự vớ vẩn. Ngày hôm qua tôi từ ở đâu lên đây ông còn không biết. Ông làm sao biết được kiếp trước của tôi từ đâu đến? Ngày hôm qua tôi từ chùa, ngày hôm qua tôi ngủ ở chùa Văn Lai. Tôi lên đây chùa Văn Lai và chùa Tản Viên cách nhau có 5-7 chục cây số thôi à, có xã trên xã dưới. Tôi ngủ hôm qua ngủ chùa Văn Lai, tôi lên đây ông không biết tôi chùa Văn Lai lên đây. Ông làm sao nói được kiếp trước của tôi từ đâu đến đây? Mặt mũi tái mét luôn, sợ ngay, gặp ngay phải ông sư gì? Ông sư có số có má rồi sao? Không thể nào mà gì mà dọa ông ấy được. Nếu mà mình bảo vậy thì kiếp trước tôi là gì? nó sẵn sàng nó nói phép được ngay. Kiếp trước nào thầy là Bồ Tát nào, thầy là chư thiên nào, hay thầy là gì, thầy là thánh tăng nào, thậm chí thầy là gì, một con sói nào, hay là thầy là một con gì, con trâu nào, hoặc là thầy là một con gì, chim chiếu này, vân vân. Nó nói thế nào thì nó nói với mình thế đấy thôi. Nhưng không, chơi ngay và tôi hỏi ngay ngày hôm qua tôi từ đâu đến đây thôi. Ông nó bó tay luôn. Đấy, đối với những cái hạng người thì gọi là dương dương tự đắc á, chưa chứng cho mình đấy, chứng chưa thấy cho mình đã thấy, chưa biết cho mình đã biết đấy. Gặp ngay vào gì? Gặp ngay vào cái ông Đạo Thịnh là thì thôi bó tay luôn. Đấy. Cho nên á, nhiều hạng người đến với chúng tôi nói là khoe tu chứng cái này cái nọ kia, tôi chỉ cười. Tôi thì hỏi tôi bảo tôi chả chứng cái gì, ngày tôi chỉ chứng hai bữa cơm hoặc ba bữa cơm. Thế thôi, đói thì ăn, khát thì uống, đến khóa tu lên giảng thì giảng, khóa tu thì tu, thấy công việc Phật sự thì làm. Hỏi chứng được cái gì không? Có, ngày chứng được ba bữa cơm. Thế là được. Ngày cứ có cơm ăn, áo mặc đầy đủ và tu hành, thế này là được rồi. Đem lại lợi ích cho đạo pháp, cho dân tộc, cho xã hội được cái gì thì quý rồi. Đó. Còn bảo chứng được thánh quả thì không, tôi không biết luôn. Mặc dù trước đây chưa xuất ra cái việc tâm linh, những cái việc đó đối với chúng tôi là chuyện gì? Thấy nghe hay biết là chuyện bình thường. Nhưng mà xuất ra rồi thì cái việc đó thì lại bỏ đi hết. Cho nên cái việc niệm Phật ở đây chúng ta thấy tổ dạy là đấy, mặc dù nói rằng niệm Phật sẽ thấy Phật, nhưng mà niệm một thời gian chưa thấy thì cũng đừng có gì, có thoái tâm. Còn nếu mà niệm mà không thấy Phật lại vội vội vàng vàng lại bỏ Phật, bỏ Pháp, bỏ Tăng, bỏ Pháp môn tu hành thì đấy là tu gì? Tu như thế là cũng không được, không đúng rồi. Cho nên tổ mới bảo phải tuần tự tiến tu là như thế. Tu phải dần dần giống như đứa trẻ con mới sinh ra nó phải bú gì? Bú mớm mẹ. Lớn lên một chút thì ăn gì? Ăn cháo. Bây giờ thì ăn cháo, uống sữa. Ngày xưa thì ăn cơm gì? Ăn cơm nhá, cơm nhai. Đảm bảo với các vị từ tầm tuổi của chúng tôi trở lên, ngày xưa chúng ta đều ăn cơm nhá, cơm nhai của mẹ hết. Nói với các quý vị, chẳng qua là bây giờ các cụ ngày xưa nói rồi, phú quý sinh lễ nghĩa. Thế bây giờ cuộc sống nó thì có điều kiện rồi, chúng ta mới coi cái đó là mất vệ sinh. Ngày xưa 10 bà mẹ thì cả 10, 100 bà mẹ, cả 100, ngàn vạn bà mẹ thì ngàn vạn bà mẹ nuôi con như thế. Thế mà chúng ta vẫn gì? Vẫn lớn, vẫn hoan hỉ, vẫn hoành tráng như bây giờ này. Mất vệ sinh đâu. Nhưng mà thời buổi đó là như thế. Nhưng bây giờ thì cho là mất vệ sinh. Nhưng ngày đó thì cho là gì? Lòng mẹ thương con như biển Thái Bình dạt dào. Đúng không? Ngày đó là nó thế. Cho nên nuôi con không kể ngày đêm mưa gió, báo bùng, chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo dành con. Cái gì ngon thì cũng dành cho con. Sợ con nữa thì răng mọc chưa đủ, cho nên mẹ phải đi nhá cơm cho nhuyễn rồi mới bón cho con. Tình thương của người mẹ đối với đứa con nhỏ lớn lao như thế. Đấy. Đâu có phải là gì? Là mất vệ sinh đâu. Đâu có phải là phản khoa học đâu các quý vị. Bây giờ chúng ta mới gọi là mất vệ sinh, phản khoa học. Nhưng ngày xưa đó là gì? Đó là cái việc tốt của người mẹ dành cho con. Tùy theo cái sự nhìn nhận của xã hội từng giai đoạn, thời gian lịch sử, sự tiến bộ của nhân loại mà thôi. Đấy, cho nên ở đây mới nói về cái sự tu hành cũng thế. Cũng phải từ từ tuần tự mà tiến tu. Giống như đứa trẻ con mới sinh thì bú mẹ, lớn lên thì ăn cơm nhá, bây giờ gọi là ăn cháo. Lớn lên tí nữa thì mới ăn được gì? Mới ăn được cơm. Ăn cơm rồi nó tự ăn được chưa? Tự cầm để xúc được chưa? Khi mới đứa trẻ mới 1-2 tuổi khó lắm, nó chưa cầm đôi đũa, chưa cầm cái thìa để xúc để gắp thức ăn được. Mà người mẹ phải gì? Cầm thìa, cầm đũa, xúc thức ăn và bón từng miếng cho con. 3-4-5 tuổi mới dạy con gì cầm thìa, cầm đũa gọn gàng gắp thức ăn mới ăn gì một cách thuần thục được. Xong lớn lên mới gì một chút xíu mới gì dạy cho con học chữ, học đọc, học viết, học văn hóa, học ngôn ngữ, học giao tiếp, học đủ các thứ ở trên đời. Mới được như bây giờ chứ các quý vị. Học Phật thì cũng phải như thế. Chúng ta làm sao mà đốt cháy thời giai đoạn, đốt cháy thời gian được. Cho nên Kinh Đức Phật nói là tu một ngày cho đến 7 ngày niệm Phật là được. Niệm Phật nhất tâm bất loạn là được giải thoát, được vãng sinh. Nhưng mà xơi cho đến hơn 1 năm trời vẫn chả thấy Phật đâu. Cho nên là gì? Chán. Và bỏ đạo tu theo gì? Tu theo Pháp Luân Công. Đấy, thầy lấy ví dụ chẳng khác gì cái anh, cái quả mít nó mới có bằng nắm tay này, nó chưa già, nó chưa chắc, chưa già, đã vội hái nó vào, cho vào trong góc nhà và cứ đợi rằng gì? Mấy ngày sau, ắt nó sẽ chín. Nhưng mà chín chưa thấy đâu mà gì? Thấy gì? Đã thấy thối gì? Thấy thối rồi vậy. Nói vậy chúng ta có hiểu không? Cũng hiểu được đúng không? Thôi nó hơi dài một chút, hơi dài một chút. Mục đích là để cho chúng ta hiểu. Chứ còn dài hay ngắn không quan trọng. Quan trọng là chúng ta hiểu. Học bộ niệm Phật thập yếu này không quan trọng là bao nhiêu ngày phải hết. Vì chúng ta cứ đi, cứ thủng thẳng mà tu, từ thẳng mà học, từ thẳng mà đi, mà nghe, từ thẳng mà thủng thẳng mà tu thôi. Chứ có bắt chúng ta là như học ở ngoài, các trường đại học ở ngoài, một quyển này là phải gì? Quy định cho 45 tiết, phải 45 tiết phải xong. Nó khác. Đây chả có ai quy định gì. Thầy thì là cái người gì? Với chúng ta là người quy định hết. Chúng ta học bao nhiêu ngày thì học, tu bao nhiêu ngày thì tu, khóa tu này Phật tất, khóa tu 7 ngày này chưa hết thì khóa tu 7 ngày tháng sau lại tu, tu tiếp. Năm nay tu chưa hết thì sang năm lại gì? Lại học vào, tu tiếp. Tu cho đến bao giờ gì? tức là chuẩn bị gì ạ? Đứt hơi. Dứt bỏ thế giới này đi, đi về thế. Thế giới Tây Phương của Đức Phật A-di-đà thì thôi. Vội đi đâu mà vội, mà vàng phấp phải đá, mà quàng phải dây. Các cụ ngày xưa nói thế. Cho nên cứ thì thủng thẳng mà đi, đi. Vừa nghe giảng, vừa nghe kể chuyện, lồng giữa kể chuyện dân gian, lịch sử, đất nước, lịch sử dân tộc với gì? Với giáo lý của Đức Phật cho nó gì? Đỡ buồn ngủ. Không phải ai cũng làm được cái điều này đâu các vị ạ. Có người lên kể chuyện mà được một tí mọi người thì đấy, kiểu thế. Nhưng có người lên kể chuyện thì 10 người thì 9 người thì hoan hỉ, họ muốn gì? Muốn nghe. Thì thôi các Phật tử hoan hỉ muốn nghe thì cứ kể thôi. Phật Pháp là gì? Phật Pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác mà. Tức là đạo Phật đó, Phật Pháp là đạo Phật ở tại thế gian này, không rời ở thế gian mà giác ngộ. Cho nên giáo lý của Đức Phật cũng là để vì nhân sinh, vì phục vụ con người mà Đức Phật xuất hiện ở trên đời này. Thời Đức Phật hơn 2.000 năm trước khác, thời nay con người chúng ta khác, văn hóa chúng ta khác, tín ngưỡng chúng ta gì, suy nghĩ chúng ta gì, cũng có nhiều cái sự khác biệt với con người và thời đại của Đức Phật còn tại thế hơn 2.500 năm trước ở tại đất nước Ấn Độ xa xôi. Cho nên nay thì chúng ta đem bê nguyên cái giáo lý của Đức Phật tuyên thuyết hơn 2.500 năm trước vào giảng giải cho con người hơn 2.500 năm sau, mà đối tượng hơn 2.500 năm trước là con người Ấn Độ, hơn 2.500 năm sau chúng ta vẫn bê cái đối tượng mà Đức Phật giảng cho con người Ấn Độ đó vào gì, cho đối tượng là con người Việt Nam trên 2.500 năm sau, chúng ta sẽ bị gì? Thất bại, ê chề. Đấy là những kinh nghiệm gì? Hoằng pháp trong gần 20 năm qua mà chúng tôi gì? Tích cóp được. Đấy là những kinh nghiệm gọi là, ngoài đời gọi là kinh nghiệm xương máu đấy. Đó. Nhiều anh em huynh đệ đồng tu với chúng, đồng học đồng tu với chúng tôi nói là gì? Ông có bỏ thuốc mê bùa lú gì cho người ta không mà người ta cứ kéo đến chùa nhà ông đầm gầm như thế. Tôi cũng mở khóa tu mà gì? Chỉ có được 100, 200, 500 người đến là cùng một người càng ngày càng bớt đi. Ông thì càng ngày càng thấy gì? Càng ngày càng thấy đông lên. Thế là có người lại nhìn thầy bằng con mắt này. Ông là người dân tộc đúng không? Họ nghĩ là người dân tộc là biết làm gì? Biết bỏ bùa mê thuốc lú là biết bỏ bùa, cho nên Phật tử chúng ta đến chùa là vì bị cái ông gì? Ông sư dân tộc cái bỏ bùa gì? Bỏ bùa mê. Khổ lắm. anh em đồng học, đồng chí, đồng nguyện, đồng hạnh, đồng tu với nhau mà còn nghĩ như thế thì không biết rằng những người ngoài đời họ sẽ nghĩ thế nào. Cho nên mấy năm trước có người ngay ngoài cửa chùa cũ này này, họ khuyên nhau đừng bao giờ vào chùa Khai Nguyên. Cái ông sư Thịnh, cái ông là người dân tộc đấy, ông ấy biết chài, ông biết ếm đấy, ông biết bỏ bùa đấy. Bao nhiêu người đến đó, già trẻ gái trai đến, không ai về được. Người ta nói như thế, tuyên truyền hẳn như thế luôn. Bao nhiêu người đến không ai về được. Mà có về được cái thì mấy hôm sau thì lại muốn đến chùa ngay. Muộn nhất là một tháng sau thì lại đến chùa ngay. Họ nói cũng đúng thật. Mấy hôm sau muốn đến chùa ngay vì nhớ chùa, nhớ Phật, nhớ tổ, nhớ các sư, nhớ bạn đồng tu. Mà một tháng sau là gì? Vì ngày đó là chúng ta thì tháng nào cũng chưa có dịch Covid mà. Tháng nào cũng mở đều đều khóa tu vào gì? Từ 22 đến 28 cuối tháng. Cho nên cứ đến 22 đến 28 cuối tháng họ thấy Phật tử các nơi họ kéo về ngày đó là đi cái đường bên này nó vẫn gì? Họ vẫn chưa đi quen, họ đi cả đường bên cũ bên kia nữa. Mạn Sơn Tây, mạn bên Vĩnh Thịnh, Phúc Thọ đi ra, đi cái đường cũ đấy. Chưa có cái đường thông bên bữa ao bên kia. Cho nên là họ đi đấy. Thì họ ở ngoài cửa chùa cứ thấy, cứ vào cái khoảng cuối tháng từ 22 đến 28 hàng sáng Phật tử cứ lũ lượt kéo đến chùa, họ bảo đấy. Vì ông ấy bỏ mê thuốc lú cho nên cứ đến ngày đến tháng lại đi. Là phải tìm tới chùa Khai Nguyên. Ông ấy giải bùa cho. Mà khổ ông ấy ác đến nỗi là ông giải xong tháng trước tháng sau ông lại gì? Ông lại thả tiếp. Đấy nó bảo như thế đấy. Cho nên là dân ông đây có một số người là sợ không dám sang chùa Khai Nguyên thật. Đặc biệt là các vị trẻ trẻ thôi. Nghi ngờ ở nhà nghe người ta nói thôi, tuyên truyền thôi. Quả thật mình cũng có bùa thật. Các vị biết cái bùa gì không? Tôi có một lá bùa mà một lá bùa này mà cả gì thiên ma ba tuần cũng không thể phá giải được. Lá bùa chỉ có mỗi 6 chữ thôi. Hoặc 4 chữ thôi. 6 chữ là gì? Nam Mô A Di Đà Phật. Hoặc 4 chữ là? 4 chữ là? A Di Đà Phật. Có mỗi cái lá bùa 6 chữ và 4 chữ ấy dạy các Phật tử chúng ta thì gần 20 năm nay vẫn chưa học được hết. Vì chưa học được hết cho nên các Phật tử vẫn cứ bảo nhau để tìm đến thì người cũ thì học đi. Mong cho một kiếp này học hết được chọn 6 chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật đấy, hoặc tứ tự hồng danh A Di Đà Phật đấy, để được khi mãn báo thân này, tức là nói nôm na thế gian gọi là chết đó, mình không phải đọa vào trong ba đường ác đạo địa ngục ngạ quỷ súc sinh, hoặc cũng không phải gì ở lại thế gian này để làm gì, làm thân thọ thân ở đời sau, làm thân nam thân nữ đẹp đẽ tài giỏi giàu sang phú quý, giàu như ông vua, sướng như đại gia, thọ như ông bành tổ, thì cũng chỉ có đến gì 800 năm mà thôi. Nhưng đấy là gì? Đấy là người ta nói là ông Bành Tổ ở Trung Quốc thọ 800 năm, nhưng có ai thấy ông Bành Tổ thọ được 800 năm đâu. Đấy chỉ là câu chuyện dân gian Trung Quốc truyền tụng tai nhau mà thôi. Cũng chỉ thấy người thọ được 140 tuổi, 150 tuổi trở lại là cùng. Đó. Tuổi thọ 100 năm rồi cũng sẽ ngày gì? Già bệnh và chết. Cho nên á, cách đây trên 2.500 năm trước á, Thích Ca Mâu Ni Phật thương tưởng chúng sinh á, chúng ta, đặc biệt là thời mạt pháp này, ngài mới gì tuyên thuyết bộ kinh A Di Đà, bộ kinh Vô Lượng Thọ, bộ kinh Quán Vô Lượng Thọ và nhiều bộ kinh khác, giới thiệu về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, khuyên á, hầu học chúng ta nếu muốn á, thoát ly sinh tử chúng khổ trong một đời, duy nhất chỉ có gì? Tin sâu, nguyện thiết và một lòng trì niệm ra nhiều Đức Phật A-di-đà. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Đấy gọi là tứ tự hồng danh. Học làm sao để cho trong trí não chúng ta, trong tâm cảm chúng ta, lúc nào cũng có gì? cũng có câu A Di Đà Phật hiện lên ở trong đó. Do câu A Di Đà Phật luôn hiển hiện ở trong tâm, ở trong trí, cho nên tâm thì không nghĩ tới điều ác, trí thì không tư duy quán tưởng đến những điều tà, cho nên ác không nghĩ, tà không tưởng, thì tâm từ bi hỷ trả dần dần được gì, được khai phát, được hiển lộ và được gì, được phóng đại quang minh. Và cái tâm từ bi trong chúng ta mỗi ngày nó một gì, sinh trưởng, nó một lớn thêm. Vì tu càng tu lâu thì cái tâm ấy, cái tâm thiện, đấy, cái tâm, cái thiện tâm á, ở trong mình nó phát khởi, từ trong tâm cho đến nó khởi ra thì hành động, ý nghĩ, lời nói và gì, hành động tức là việc làm. Việc làm từ bốn cử chỉ oai nghi là gì, đi, đứng, nằm, ngồi đều nhẹ nhàng đúng pháp. Đấy, nói năng độc tính đều gì, phù hợp với chính pháp của Đức Phật dạy, tức là luôn luôn an tính, luôn luôn gì, ở trong chính niệm, cho nên nhẹ nhàng, mình nói theo thế gian là hiền thục. Bây giờ đi tu mà càng ngày càng thấy gì, như là cái ông gì, như là cái ông Đổ Tể, như là cái ông gì, như là cái ông Đao Phủ, như ông Đao Phủ ấy, thế thì tu như thế thì chết rồi. Tu mà càng ngày càng như ông Đổ Tể, càng như ông Đao Phủ là mình cái tâm từ nó không lớn lên rồi. Cho nên ở đây là ý nói là gì, chớ có vội vàng, cho dù đấy là gì, tu học cho chính pháp của Phật. Vì vậy tổ mới dạy thì phải gì, tuần tự để mà tiến tu, không có vội vội vàng vàng mà gì, mà kiệt sức mệt mỏi, chưa thấy an lạc, lại vướng thêm gì, bệnh tật, thân thể đau ốm, người thân thì lánh xa, hoặc là khiển trách, hoặc là rè biểu, hoặc là nhạo báng. Việc tu của chúng ta thì không tốt vậy. Cho nên ở đây tổ mới giải tiếp là gì, giải thích tiếp là đại để người tu môn niệm Phật nên phân làm định thời và không định thời. Định thời là mỗi ngày đều phải có thời khóa nhất định, lại nên ghi số là bao nhiêu câu. Tức là định thời tức là mỗi một ngày mình định ra để sáng phải tu, chiều phải tu và tối phải tu chẳng hạn. Có nghĩa là ngày ba thời. Nếu mà tinh chiến thì gì? Ngày sáu thời, sáng, trưa, chiều, tối và đầu hôm và giữa hôm, tức là đầu đêm và giữa đêm đó. Sáng sáu thời như vậy gọi là lục thời tu tập, sáu thời tu tập. Còn không thì gì, hai thời thôi được, sáng và tối. Đấy gọi là gì, lập thời ra mỗi ngày. Bận gì thì bận, trừ những trường hợp cực kỳ đặc biệt thì mới tạm bỏ thời khóa trong cái ngày hôm đó mà thôi. Bằng không thì cho dù ốm đau nếu mà vẫn còn ngồi dậy được thì cũng không bỏ thời, không bỏ thời khóa. Đấy, hoặc là bận bịu mà có thể thu xếp được thì vẫn phải cố gắng thu xếp cái thời khóa vào cái giờ đó, thời đó để tu tập. Đó gọi là định thời. Còn không định thời nghĩa là gì, là ngoài các thời khóa thì đi đứng nằm ngồi thảy đều gì, một lòng niệm Phật, ghi nhớ rõ câu Phật hiệu trong từng cử chỉ, lời nói và hành động của chúng ta. Ví dụ như là trong bộ luận này, trước tổ có nêu mấy câu chuyện là gì, ông thợ rèn bung bung beng beng, cứ đập cái búa cả beng một cái thì là niệm gì, dơ lên đập cái búa cả beng một cái là niệm rồi gì, cứ như thế cho đến đà Phật, tuần tự hết ngày này qua ngày khác. Ông vừa rèn dao làm cuốc bán cho người dân để nuôi vợ nuôi con được, niệm Phật được một thời gian khá dài. Ông đủ công đức rồi, thấy Phật A Di Đà đến thì trước mặt ông bảo là gì, ba ngày nữa ta sẽ gì đến đón gì đón ông vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Mệnh của ông đã hết, duyên của ông đã đủ, phúc của ông là gì? Đã mãn. 3 ngày nữa vào giờ ngọ Như Lai sẽ đến đón ông vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Hôm trước thấy, ông vẫn còn nghi nghi. Hôm sau, ông lại thấy Phật lại hiện lên bảo gì? 2 ngày nữa vào giờ ngọ, ta sẽ gì? Đến đón ông vãng sinh về Tây Phương. Cho nên lần thứ nhất thì ông chưa tin hẳn. Lần thứ hai, thấy Phật đến thì chắc chắn là thật. Cho nên ông đi vào chùa, ông cảm ơn Hòa Thượng. Mấy năm trước đã dạy con gì? Pháp môn niệm Phật. Cho nên vào ngày mai, tức là hôm nay là ngày thứ hai rồi, và ngày mai là ngày thứ ba đó, vào giờ ngọ con đi, con sẽ về với Phật. Xin là Hòa Thượng vì con là gì? Vào tụng cho con biến kinh, tiến con về Tây Phương cho được hoan hỷ. Đến ngày thứ ba, gần tới giờ ngọ, ông vẫn bình an, vẫn mạnh khỏe bình thường. Ông buổi sáng ông vẫn đi xuống chợ, cửa chợ ngày xưa thường gần trước cửa chùa. Cho nên mà cái lò rèn thường nó thường hay ở gì? Ở trước gì? Ở một cái góc chợ, trước cửa chợ, vân vân. Cho nên ông vẫn xuống cửa chùa, vẫn xuống lò rèn của ông để làm hết buổi sáng. Đến giữa giờ tị ông bắt đầu gì? Đi về tắm rửa sạch sẽ. Đến giờ ngọ thì ông vẫn mạnh khỏe. Hòa Thượng đi tới đầu giờ ngọ, tức là khoảng ngoài 11 giờ một tí á, ăn cơm chưa xong đi đến, nhớ lời ông nói hôm qua, và đến tụng biến kinh tiễn đưa ông về Tây Phương. Vừa là bạn bè ngoài đời ngày xưa, vừa là gì? Là thầy trò ở trong đạo bây giờ. Cho nên Hòa Thượng đến thấy ông vẫn khỏe mạnh bình thường, nghĩ là ông gì? Ông nói trêu mình. Nghĩ đi nghĩ lại rồi bảo gì, làm sao Phật tử lại dám trêu thầy. Mới hỏi là đã gần chín ngọ rồi, ông bảo ông vãng sinh mà ông vẫn bình thường đây. Thế bảo thầy chờ con một chút, rồi đi ra vào lấy áo chàng dài mặc vào, bắt đầu lên thắp hương xá Phật 3 lễ. Và ông ngồi xuống, ông thì niệm Phật được vài câu rồi thì phát hóa về Tây Phương ngay trong một thời gian rất ngắn thôi các quý vị. Ông lò rèn cũng được vãng sinh. Vậy thì chúng ta là người bán hàng, là người nông dân đi cấy, đi cuốc, có vãng sinh được không? Có cơ hội vãng sinh cũng giống như ông lò rèn khác. Chúng ta cuốc, nông dân đi cuốc, dơ cuốc lên, cuốc một nhát xuống, A Di Đà Phật kéo lên. Nhơ một nhát cuốc, chung cuốc một cái, A Di Đà Phật là kéo đất lên. Cứ như thế, hết nhát này đến nhát khác, nhát nhát nối nhau, câu câu nối nhau, tay thì nhát cuốc, miệng thì lâm dâm câu Phật hiệu. Công đức khác gì với ông lò rèn đâu. Còn người bán hàng, là người bán hàng chẳng hạn, ở nhà nếu không có khách thì ta lấy cái cố chàng ngắn ngắn cầm tay này, cứ thế là gì? Niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Bán hàng, ăn hàng, nước hay hàng gì gì đó, đồ ăn thì gì, chúng ta niệm Phật quán tưởng vào đó. Thức ăn gì? Ngon lành, bổ dưỡng, khiến cho người mua ăn vào được gì? Được sức khỏe, cảm thấy ngon miệng. Lấy công đức niệm Phật để hồi hướng vào toàn bộ cái đồ ăn thức uống chúng ta bán, bánh kẹo hay là hoa quả hay là nước cam, nước mía, nước gì vân vân đó. Thế là có người họ đến họ mua họ uống và thấy gì? Ngon thật. Ăn họ thấy gì? Thơm thật. Thấy khỏe thật. Thế ngày xưa sau họ nhớ họ cứ đến gì? Đi qua chỗ đó cứ đến quán nhà mình họ mua thôi. Như vậy là một công đôi việc. Vừa niệm Phật được, lại vừa gieo duyên công đức được. 3 năm trước có Phật tử tận trong Thanh Hóa ra đây, vừa khóc vừa lạy thầy từ ngoài vào bảo: ôi dồi ôi, cả cuộc đời của con thì mong được gặp thầy một lần nữa, con chết cũng được. Đấy. Thế mình thấy cũng lạ. Thế bà chạy vào bảo thầy có biết không, con đã ước mơ 4 năm nay mong được gặp thầy. Thế hỏi bà cụ làm sao mà 4 năm mong được gặp thầy, tại sao mong gặp mà không đến chùa lễ Phật thì gặp có gì đâu. Con ở xa lắm thầy ạ. Hỏi ở đâu? Con ở tận trong Nông Cống Thanh Hóa cơ. Thế bảo, tận Nông Cống Thanh Hóa thì làm sao mà biết. Có một hôm con đi mua mấy cái đồ hàng tạp hóa đấy. Thế là con lại nhìn thấy cái bà chủ bán hàng á, bà lại đang mở cái gì, cái tivi mà có bài giảng của thầy. Thế là con nán lại, con nghe 5-7 phút. Thế là con thấy tự nhiên về, con cứ suy nghĩ về cái lời thầy giảng ở trong cái đoạn bài giảng ấy. Sau ngày hôm sau con đến, con hỏi bà mở cái bài giảng ở đâu, ông sư sư thầy ở đâu mà giảng, thì nghe nó chất phác chân quê nhưng mà nghe nó đúng với cuộc sống của gia đình nhà tôi quá. Bà nghe giảng ở đâu bảo tôi với. Thế là cái bà chủ quán bà lấy ra, bà bảo đây, về vào đấy, vào đấy, vào đấy. Thì bà cũng là người nông dân chân quê chất phác, cho nên bảo dùng điện thoại cũng chả biết dùng kiểu gì. Thế bà kia mới bảo thôi thì tôi cóp cho bà một cái thẻ, nhà bà có cái tivi có mở được cái thẻ không? Bà bảo có, con nhà tôi là cũng mua cái tivi đời mới. Thế là về cóp bà cái thẻ, bà nghe và gì, bốn năm chỉ mong muốn được ra chùa Khai Nguyên một lần và được nhìn thấy thầy một lần, được đỉnh lễ thầy một lần để toại nguyện về chết cũng được. Có những người họ như thế đấy các quý vị, họ tín tâm. Mặc dù mình đâu có phải là người đạo cao đức trọng gì đâu, nhưng mà họ hoan hỉ, họ tu hành, họ niệm Phật, từ đó cứ nghe giảng họ niệm Phật. Và nhìn thấy thì một bà cụ già khoảng độ tầm 55-60 đấy thôi, nhưng mà nét mặt rất là nhân từ, rất là đức độ, rất là hoan hỉ, vì 4 năm nghe Pháp, 4 năm niệm Phật, để chỉ mong được gì? Được gặp nhà chùa thôi, được đến chùa một lần và được gặp nhà chùa một lần thôi. Thiện tâm họ như vậy, họ chuyên tu như vậy, chuyên niệm như vậy. Đấy chính là gì? Gọi là chân thật tu hành, chân thật nghe Pháp, chân thật niệm Phật vậy. Đó, cho nên ở đây có những gì? Những trường hợp tu không cần phải định thời khóa. Đấy, như cái trường hợp này, vừa bán hàng vừa mở cái bài giảng của thầy, không chỉ độ được mình mà còn gì, giúp được cả người khác một cách gì, vô tình mà giúp được người khác. Đó. Mấy năm trước thầy cũng nghe một số người nói gì, ở trên Ba Vì có một cái thôn đi cấy gần như cả làng, góc này cũng nghe bài thầy là giảng, ngày đó là mới đăng giảng Kinh Địa Tạng mấy năm trước mà, năm 2015, 2016, 2017, trong cái lúc đó thì đi cấy ra ngoài đồng ấy, cứ râm ran cái tiếng của thầy ở ngoài ấy. Có những người thì đang cấy là cười hà hà một mình, vì sao? Vì nghe đến cái bài giảng nó đến cái đoạn nó vui quá, cho nên thì cười khà khà một mình, thì mọi người lại tưởng là làm sao, hóa ra là đang nghe gì, vừa cấy vừa nghe giảng. Đó là cả cái cánh đồng ấy, râm ran tiếng của thầy ở ngoài đó. À, cũng hay đấy chứ nhỉ. Họ đem cả mình ra đồng với cuộc sống của họ, đấy cũng tốt. Đấy là nhân duyên, gọi là nhân duyên thầy trò. Cho nên cái thời không định thời là gì, là tùy lúc, tùy thời, tùy duyên. Lúc nào nhớ Phật thì niệm Phật, lúc nào có thể niệm Phật được thì niệm, niệm to thì niệm to, niệm nhỏ thì niệm nhỏ. Đấy, cho nên đấy gọi là không định thời vậy. À, điều cốt yếu là gì? Của người niệm Phật là dù niệm chậm hay niệm nhanh, niệm to hay niệm nhỏ, cũng phải rõ ràng, tâm bắt kịp tiếng niệm, tâm và tiếng dung hòa với nhau. Đây tổ giảng về người niệm Phật không cứ là to hay là nhỏ, không cứ là nhanh hay là chậm, mà điều thiết yếu, điều quan trọng là tiếng niệm và tâm là phải đi, bắt kịp với nhau. Ví dụ miệng mình niệm chữ A, thì tâm mình cũng phải gì? Phải nắm được, hợp được, nhất được vào với chữ gì? Chữ A. Miệng mình niệm chữ gì, thì tâm mình nắm được chữ gì, cho đến chữ Đà, chữ Phật cũng như thế. Chứ còn niệm mình đang niệm, miệng thì đang Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, không biết tối nay nó cho ăn cái gì nhỉ? Đó, hoặc là ngay bây giờ này, đang Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, sao bây giờ thầy vẫn chưa cho nghỉ nhỉ? 12 giờ kém 1 phút rồi. Không biết hôm nay đi đến chùa 12 giờ như này, tí nữa là khóa lễ thượng cúng nó thành 12 giờ 15 mà ăn có cái gì ăn không nhỉ? Hay là chỉ có mấy cọng rau muống luộc nhỉ? À, vân vân. Đấy. Đấy gọi là tâm với tiếng không gì? Không khế hợp nhau. Mặc xác nó, tí nữa đến bữa ăn, mặc xác nó bao giờ thầy cho nghỉ thì mình nghỉ. À, vì mình ngồi không đây còn sướng hơn á. Thầy ở trên thầy nói từ sáng đến giờ 2-3 tiếng đồng hồ rất nhiều. Đó. Cho nên bao giờ thầy nghỉ thì mình nghỉ. Còn ăn á, có cái gì nhà chùa cho ăn cái gì thì mọi người ăn gì mình ăn đấy. Kệ nó, cứ niệm Phật. À, cho nên tâm với gì tiếng niệm hợp vào nhau, đấy là tốt nhất. À, còn niệm to, niệm nhỏ, niệm mau, niệm chậm không quan trọng. Quan trọng là tâm với gì với miệng khớp nhau, hợp nhau. Cứ như thế, niệm lâu thành thục. À, niệm lâu thành thuần thục. Sức niệm mau dần, có thể tăng từ 1.000, 2.000, 1.000 cho đến gì 5.000, cho đến 10.000 câu trong mỗi một ngày đêm. Ý tổ nói này, niệm dần như thế, dần dần mỗi ngày mình sẽ niệm được 10.000 câu Phật hiệu trong một ngày đêm. Niệm được như thế thì gọi là dần dần cái tâm niệm Phật nó được thuần thục hóa vậy. Tâm chúng sinh nó thì chuyển thành tâm Phật, thành tâm Bồ Tát vậy. Đó, cho nên có người bảo tôi đã nhiều lần thí nghiệm qua, dù với cách nào cũng không thể mỗi ngày đêm niệm đến 10.000 câu Phật hiệu được. Nên cho nên lời người xưa nói mỗi ngày đêm lấy 10.000 câu làm thời định khóa, đại khái nên hiểu một ước số để sách tiến khuyến du mà thôi, chứ không thì không nhất thiết là phải mỗi ngày đêm phải được 10.000 câu Phật hiệu thì mới được vãng sinh. 1.000 câu cũng được, 2.000 câu cũng được, mà thậm chí là một vài nghìn câu Phật hiệu cũng được. Cốt ở gì? Ở nhất tâm. À, bài kể hôm trước là sao nhỉ? Niệm Phật không gì? Không khó. Khó ở bền lâu. Bền lâu không khó. Khó ở nhất gì? Ở nhất tâm vậy. Đó, thế bài giảng hôm nay tạm thời đến đây thì chúng ta vào thượng cúng một chút.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.